Chương 303. Xe ngựa bị tập kích. Chương 303. Xe ngựa bị tập kích. Làm Thẩm Giật lại lần nữa nhìn thấy Tống Ngọc Trí thời điểm, nàng đã không có mới tới lúc kinh hoàng. Lúc này, thay vào đó chính là một loại chắc, thậm chí là hơi đắc ý. Thẩm Giật trong lòng ngẩn ra, hiển nhiên, mấy ngày nay ở Độc Cô Phiệt, Độc Cô Phong nên đối với nàng rất tốt. Tống tiểu thư, ngày hôm nay chúng ta liền muốn khởi hành đi đến Trường An. Thẩm Giật lạnh nhạt nói. Thật chứ? Tống Ngọc Trí ánh mắt đột nhiên lượng, gấu quần tung bay đã buôn đến trước xe ngựa, trong mắt lập lòe nhảy nhót ánh sáng. Nàng đối với tự do khát vọng lộ rõ trên mặt, từ lúc Thẩm Giật hứa hẹn đến Trường An liền thả nàng lúc rời đi, nàng liền ngày ngày ngóng trông thời khắc này. Giờ khắc này càng là không thể chờ đợi được nữa mà tiến vào xe ngựa, làn váy đảo qua Thẩm Giật bảo góc, cũng như là xe ngựa này chủ nhân. Xuất phát hồi lâu sau, lúc mới bắt đầu trong xe ngựa hai người còn trầm mặc đối lập, ai cũng không muốn cùng đối phương nói chuyện. Trong không khí tràn ngập vẻ lúng túng khí tức. Rốt cục, Thẩm Giật không nhịn được, hắn hơi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở đối diện Tống Ngọc Trí. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tống tiểu thư nhưng là khủng hoảng đến mức rất, vì sao bây giờ như vậy tự tại? Thẩm Giật không nhịn được hỏi, trong giọng nói mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Tống Ngọc Trí nghe, nhất thời hừ một hồi, trong mắt lóe ra một tia quả cường. Đừng tưởng rằng ta không biết, cha ta đã biết ta ở Độc Cô Phiệt. Nếu như ngươi đối với ta có cái gì chuyện bất chắc, ta để cha nhất đao bổ ngươi. Sau khi nói xong, nàng còn chưa hả giận, làm một cái tự cho là rất hung mãnh động tác, dáng dấp kia mang theo vài phần hài đồng giống như tính trẻ con. Thẩm Giật lắc lắc đầu, cười cợt. Dâm tặc, ngươi cười cái gì? Tống Ngọc Trí trợn to hai mắt, tức giận mà nhìn hắn. Ta đường đường Độc Cô Phiệt phiệt chủ nhi tử, ngươi lại gọi ta dâm tặc. Thẩm Giật giả bộ tức giận. Không phải sao? Lần thứ nhất thấy đã nghĩ gạo nấu thành cơm thứ này. Ngươi không phải dâm tặc, ai là? Tống Ngọc Trí không chút nào yếu thế, phản kích nói. Thẩm Giật bị những lời này của nàng nói tới á khẩu không trả lời được. Cẩn thận ngẫm lại, nàng nói vẫn đúng là có chút đạo lý. Tống Ngọc Trí nhìn thấy hắn không lời nào để nói, liền miết lên hai chân, một bộ chủ nhân dáng vẻ, có vẻ thản nhiên tự đắc. Thẩm Giật cũng không có cùng nàng tính toán, giờ khác này hắn tâm tư đã trôi về ngoài cửa sổ. Hắn bén nhạy nhận ra được một luồng không giống bình thường sát khí, luồng khí tức kia cường đại dị thường, để hắn thần kinh trong nháy mắt căng thẳng lên. Thẩm Giật trong lòng rùng mình, biết nguy hiểm sắp xảy ra. Lúc này Thẩm Giật đoàn người đã đến Độc Cô Phiệt biên giới đúng như dự đoán, rất nhanh, phu xe thanh âm hoảng sợ truyền đến, có thích khách ba. Ngay lập tức, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến, cắt ra yên tĩnh. Thẩm Giật lần này mang Độc Cô Phiệt hộ vệ mấy không phải số ít, đều là trong tộc hảo thủ. Bọn họ cấp tốc hành động lên, cùng thích khách triển khai chiến đấu kịch liệt. Người đến nhưng là toàn thân hắc y, nhân số cũng không phải số ít. Hơn nữa thực lực của bọn họ lại không so với Độc Cô Phiệt thua kém bao nhiêu, tuyệt không là cái gì giang hồ thảo phỉ. Từ chiêu thức của bọn họ cùng phối hợp bên trong, có thể cảm giác được bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh. Trong đó có một người, càng lạ như vào chỗ không người. Trên tay hắn, Độc Cô Phiệt hộ vệ không có chống đối quá một hiệp. Thân hình của hắn nhanh như quỷ mị, trong tay trưởng đao tựa như tia chớp sắc bén, mỗi một kích đều mang theo mạnh mẽ sát khí. Rất nhanh, người mặc áo đen này liền bay lên Thẩm Giật xe ngựa trên đỉnh. Nhận ra được động tĩnh bên ngoài, Tống Ngọc Trí cũng là có vẻ hoang mang lên. Nàng tóm chặt lấy xe ngựa tay vịn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng run rẩy âm thanh nói với Thẩm Giật, "Này, Độc Cô Sách, bên ngoài có thích khách, còn không mau một chút động thủ." Hiển nhiên, nàng trước xem Thẩm Giật cùng Khấu Trọng từ Tử Lăng hai người giao thủ, đối với hắn võ công vẫn có lòng tin nhất định. Nhưng mà, trên xe ngựa người mặc áo đen nghe được Tống Ngọc Trí âm thanh sau khi, rốt cục động thủ. Chỉ thấy bàn tay hắn giơ lên thật cao, đột nhiên xuống dưới vừa bổ, xe ngựa đỉnh trong nháy mắt bị xuyên thủng. Mà hắn động thủ phương hướng, chính là Tống Ngọc Trí, điều này giải thích người đến mục tiêu dĩ nhiên là Tống Ngọc Trí, mà không phải Thẩm Giật vai trò, Độc Cô Sách. Trong lòng hắn cũng là cả kinh, không nghĩ đến nhóm người này mục tiêu là Tống Ngọc Trí. Biết rồi nhóm người này mục tiêu là Tống Ngọc Trí sau khi, Thẩm Giật tự nhiên là không thể để cho hắn thực hiện được. Hắn trong nháy mắt ra tay, đỡ đòn đánh này. Hai người giao thủ trong giây lát này, một luồng kình khí mạnh mẽ đem xe ngựa bốn phía nổ tung. Bụi bặm tung bay, vụn gỗ tung tóe. Xe ngựa ở kình khí trùng kích vào lay động không ngớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Người mặc áo đen nhưng là mượn lực trở lại mặt đất. Xe ngựa bị đánh tan sau khi, Thẩm Giật rốt cục nhìn thấy bên ngoài tranh đấu tình huống. Hai bên nhân mã mỗi bên đều bị tổn thương, trên đất ngang dọc tứ tung địa nằm một ít hộ vệ thi thể cùng người mặc áo đen cái bóng. Chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết đan xen vào nhau. Thẩm Giật nhìn về phía cái này rõ ràng là đầu lĩnh người mặc áo đen, lớn tiếng quát: các ngươi là người nào? Dám ở Độc Cô Phiệt cửa nhà đối với chúng ta khách mời động thủ, là muốn nhờ vào đó vu oan sao? Mà người mặc áo đen kia lúc này còn đang khiếp sợ bên trong. Hắn khiếp sợ chính là cái này Độc Cô Phong phong bình cực thấp nhi tử, võ công lại như thế cao. Chính mình mới vừa cái kia một đòn, nếu là bình thường hóa chân tông sư, phỏng chừng nhận cũng không tốt được. Thế nhưng này Độc Cô Sách lại ung dung chặn lại rồi. Kỳ thực, người mặc áo đen này làm sao biết, chân chính Độc Cô Sách tự nhiên không được, thế nhưng Thẩm Giật nhưng có thể. Người mặc áo đen cấp tốc điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình. Hắn hơi nheo cặp mắt lại, con mắt chăm chú khóa lại Thẩm Giật, trong ánh mắt để lộ ra một tia suy tư. Một lát sau, hắn quay về Thẩm Giật nói rằng, giang hồ nghe đồn, Độc Cô Phong nhi tử Độc Cô Sách là một cái đồ háo sắc, không có tác dụng lớn. Không nghĩ đến hôm nay gặp mặt, ngươi càng ẩn giấu đến sâu như thế. Thẩm Giật cười nói, giang hồ nghe đồn mà thôi, từ trước đến giờ thật giả nửa nọ nửa kia, đại thể là không thể nhiều tin. Thế gian này việc, còn phải lấy mắt thấy là thật làm tiêu chuẩn. Như chỉ dựa vào những người không có lượng mà lại có khói nghe đồn liền đối với người vọng dưới nhận định, hơi bị quá mức qua loa chút. Người mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Hắn nhặt lên trên đất đao, thân đao lập lòe băng lạnh ánh sáng, chiếu rọi ra trong mắt hắn cháy hừng hực lửa giận. Nguyên bản, người mặc áo đen này trong lòng đã sớm tính toán một phen kế hoạch. Hắn chỉ muốn ở Độc Cô Phiệt trên địa bàn, đem Tống Ngọc Trí giết. Dưới cái nhìn của hắn, Tống Khuyết thương yêu nhất con gái như chết ở Độc Cô Việt, Tống Việt nhất định sẽ không giảng hòa đến lúc đó, Tống Việt cùng Độc Cô Việt trong lúc đó tất nhiên gặp bạo phát một hồi đại chiến kịch liệt. Mà hắn thành tựu hậu trường hắc thủ, chỉ cần ngồi thu ngư ông đắc lợi, liền có thể đạt đến mục đích của chính mình. Nhưng mà, giờ khắc này tình huống nhưng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Trước mắt cái này bị hắn ở trong lòng xem thường, Độc Cô Sách, không chỉ có võ công vượt qua tưởng tượng, hơn nữa đầu óc nhạy cảm, tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn. Hắn ý thức được, muốn giết Tống Ngọc Chí, trước mắt đúng là muốn trước hết giết trước mắt Độc Cô Sách. Chương 304, Huyền Băng Chi Kình. Chương 304, Huyền Băng Chi Kình. Hai người giao thủ trong nháy mắt, kinh khí như cuồng phong giống như tàn phá bốn ra, không khí chung quanh phảng phất bị nhen lửa bình thường, khuấy động ra tầng tầng sóng khí. Thẩm Dật trong tay ngưng tụ Trường Sinh Quyết nội lực, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa sức mạnh hùng hậu, cái kia chân khí ở trong không khí qua lại, phát sinh trầm thấp ong ong. Đối diện người mặc áo đen thấy thế, không khỏi hơi run run, trong miệng kinh ngạc nói rằng, Trường Sinh Quyết. Hiển nhiên, hắn một ánh mắt liền nhận ra Thẩm Dật triển khai công pháp. Nhưng mà, đao trong tay của hắn nhưng không chút nào đình trệ, vẫn như cũ mang theo ác liệt thế tiến công hướng về Thẩm Dật công tới. Mỗi một cái chiêu thức đều tàn nhẫn vô cùng, chiêu nào chiêu nấy đến thẳng chỗ yếu, đao pháp của hắn cũng không giống người trong giang hồ, mà là xem bên trong chiến trường người. Mấy hiệp hạ xuống, Thẩm Dật tuy dựa vào linh hoạt thân pháp cùng tinh xảo võ nghệ xảo diệu né tránh, nhưng người mặc áo đen này ác liệt công kích cũng làm cho hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Thẩm Dật ở né tránh trong lúc đó, bén nhẹ nhận ra được, trước mắt người mặc áo đen này sử dụng cũng không phải là hắn am hiểu nhất công phu. Trong lòng âm thầm suy tư, người mặc áo đen này đến cùng là ai người? Hắn biết rõ, chính mình hiện tại đóng vai Độc Cô Sách, nhân vật hơi bất cẩn một chút, liền có thể rơi vào tuyệt cảnh. Hơn nữa Thẩm Dật có thể nhìn ra, người mặc áo đen hiển nhiên là đang ẩn nút thực lực của chính mình. Nhưng người mặc áo đen lại không chịu dễ dàng bại lộ lá bài tẩy, điều này làm cho Thẩm Dật càng thêm cảnh giác lên. Xác thực, người mặc áo đen chính là sợ sệt sử dụng công phu của chính mình dễ dàng bị người nhận ra. Dù sao, gia tộc của bọn họ công phu rất có nhận ra độ, một khi triển khai ra, liền rất dễ dàng bại lộ thân phận. Nhưng giờ khắc này, nếu không sử dụng thực lực chân chính, ngày hôm nay ám sát nhiệm vụ chỉ sợ cũng muốn thất bại. Trong lòng hắn cân nhắc luôn mãi, suy tư một lát sau, vẫn là quyết định không còn ẩn giấu. Chỉ thấy người mặc áo đen cầm trong tay đao đột nhiên vứt bỏ, ném đao trong nháy mắt, quanh người hắn khí tức đột nhiên biến đổi. Rất nhanh, đứng ở hắn đối diện Thẩm Dật liền cảm giác được một luồng hàn khí thấu xương phả vào mặt, luồng khí lạnh kia vô cùng kỳ dị, phảng phất từ cựu u địa ngục truyền đến bình thường. Thẩm Dật trong lòng đột ngột thấy thú vị lên, hắn hơi nheo cặp mắt lại, chăm chú nhìn chằm chằm người mặc áo đen nhất cử nhất động. Lúc này người mặc áo đen, quanh thân quanh quẩn từng tia bạch khí, những người bạch khí như băng xà giống như chậm rãi bơi lội. Hắn nơi đi qua nơi, dù cho là ven đường cỏ dại, đều trong nháy mắt đặt lên một tầng bạc xương, phảng phất bị thời gian đông lại. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Người mặc áo đen âm thanh băng lạnh, phảng phất đến từ cựu u vực sâu. Lòng bàn tay của hắn dựng lên một đoàn u lam chân khí, cái kia u lam ánh sáng lấp lóe trong bóng tối quỷ dị ánh sáng, hàn khí trong nháy mắt tràn ngập ra, đem nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ thấp. Người mặc áo đen thân hình lóe lên, nhanh như quỷ mị, càng ở tại chỗ lưu lại năm đạo tàn ảnh. Này năm đạo bóng mờ từ năm cái phương hướng hướng về Thẩm Dật tấn công tới, mỗi một đạo bóng mờ đều mang theo ý lạnh tấu xương, dường như muốn đem Thẩm Dật trong nháy mắt đông lại. Thẩm Dật con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng rùng mình. Hắn biết rõ, giờ khắc này tuyệt không có thể có chút bất cẩn. Trường Sinh Quyết nội lực ở Thẩm Dật trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, hắn tay áo ở mạnh mẽ khí lưu kéo xuống bay phần phật. Chỉ thấy hắn mũi chân nhẹ chút, thân hình dường như một con bạch hạc giống như phóng lên trời, xảo diệu điệu tách ra người mặc áo đen chính diện mãnh liệt thế tiến công. Cùng lúc đó, hai tay hắn hiện trảo hình, lòng bàn tay ngưng tụ Trường Sinh Quyết chân khí, vẽ ra một đạo bạc hồng, đến thẳng người mặc áo đen đến hậu. Nhưng mà, làm Thẩm Dật tay chạm đến đối phương hộ thể chân khí trước mắt, một luồng âm hàn lực lượng theo kình khí trong nháy mắt kéo tới. Cái kia sự lạnh lẽo dường như ôm đồm sắc bén băng nhận, trong nháy mắt đông cho hắn miệng hổ tê dại, phản phất có vô số tế châm ở chất bình thường. Người mặc áo đen thấy tình hình này, cười gằn một tiếng, song trưởng đột nhiên đánh ra, trong miệng hét lớn, băng hổ phệ hống. Trong phút chốc, bốn cái băng long tự lòng bàn tay của hắn thoát ra. Nương theo rung trời tiếng rồng ngâm, nơi đi qua không khí cấp tốc ngưng kết thành băng, phản phất toàn bộ thế giới đều bị đông lại. Thẩm Dật thấy thế, không dám gắng đón nữa, vội vã toàn thân lui nhanh, đồng thời một trưởng đánh tới. Hắn trưởng khí cùng băng long chạm vào nhau, nổ lên chói mắt vật trắng, tia sáng kia dường như chói mắt tia chớp. Nhưng băng long phá toái sau khi, hàn khí vẫn chưa tiêu tan, mà là hóa thành như mưa băng châm, che ngập bầu trời địa phong tới. Thẩm Dật hai tay cấp tốc nắm chặt, Trường Sinh Quyết chân khí ở hắn trước người ngưng tụ thành một mặt kiên cố khí thuẫn, những người băng châm va chạm ở khí thuẫn trên, dồn dập bị văng ra. Thẩm Dật ánh mắt như điện, chăm chú nhìn chằm chằm người mặc áo đen nhất cử nhất động. Hắn xem chuẩn người mặc áo đen để thở trong nháy mắt, thân hình như là ma lớn gần, đến thẳng đối phương trong lòng. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, trên không trung để lại một chuỗi tàn ảnh. Người mặc áo đen nhưng không tránh không né, hai tay về phía trước đẩy đi, trong phút chốc, nhiệt độ chung quanh kịch liệt giảm xuống, phảng phất toàn bộ không gian đều bị đông lại, hình thành một cái cứng rắn khiên băng. Này khiên băng thành công chặn lại rồi Thẩm Dật đòn đánh này. Thử, chết đi cho ta. Người mặc áo đen đột nhiên phát lực, chu vi hàn khí trong nháy mắt trở nên càng sắc bén hơn, như mãnh liệt như nước thủy triều hướng về Thẩm Dật áp sát, ép thẳng tới tâm mạch của hắn. Thẩm Dật chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo kinh mạch xông thẳng trong lòng, dường như muốn đem trái tim của hắn đông lại. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ vận chuyển Trường Sinh Quyết, để trong cơ thể âm dương nhị khí điên cuồng va chạm âm dương nhị khí lẫn nhau giao hòa, xung kích, sản sinh một luồng sức mạnh to lớn, xua tan luồng khí lạnh kia. Dựa vào này cố mạnh mẽ bất động, tay phải hắn thành trảo, như chim ưng giống như đến thẳng người mặc áo đen mặt. Người mặc áo đen thấy thế, không thể không buông tay lùi về sau. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, hắn rồi lại sử dụng tới một chiêu cực kỳ quỷ dị chiêu thức. Chỉ thấy hai chân của hắn đột nhiên giẫm địa, mặt đất như là đột nhiên vỡ toang bình thường, từng cây trụ băng vụt lên từ mặt đất, như lợi kiếm giống như phóng lên trời. Những này trụ băng cấp tốc đan xen vào nhau, đem Thẩm Dật vây ở trung ương, hình thành một cái kiên cố lao tủ. Người mặc áo đen nhân cơ hội nghiêng người mà lên, song trưởng mang theo thiên quân chi lực, mang theo lạnh lẽo hàn ý, thể phải đem Thẩm Dật đập thành thịt nát. Lúc này, thế ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Dật hét lớn một tiếng, quanh thân chân khí tăng vọt, giống như là núi lửa phun trào bình thường. Cái kia sức mạnh to lớn, mạnh mẽ mà đem chu vi trụ băng chấn động đến mức nát tan. Cùng lúc đó, Thẩm Dật đồng dạng một trưởng tiến lên liên tiếp. Cái này trưởng pháp Thẩm Dật sử dụng chính là Ngũ Nhạc Đạo Vi Kinh, chỉ là lần này, hắn là dùng trưởng sinh quyết nội lực khởi động, mà không phải Thái Huyền Kinh nội lực. Bởi vậy, uy lực tự nhiên không sánh được chân chính Ngũ Nhạc Đạo Vi Kinh. Nhưng chiêu này cùng người mặc áo đen một trưởng này đối đầu, nhưng không chút nào hiện ra thua kém. Khí lãng khổng lồ dường như một luồng mãnh liệt sóng lớn, ở giữa hai người hất bay bốn phía đá vụn. Hai người bị này mạnh mẽ lực xung kích chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Người mặc áo đen lảo đảo rơi xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trắng bệnh, hiển nhiên đòn đánh này đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Thẩm Dật cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn. Chương 305: Đến Trường An. Chương 305: Đến Trường An. Đến lúc này, Thẩm Dật trong lòng dĩ nhiên nắm chắc, dựa vào chính mình đối với các phái võ công hiểu rõ, hắn nhận ra người mặc áo đen này sử dụng công phu, định là cái kia Vũ Văn Phiệt Huyền Băng Kình. Cái kia băng hàn vận hành chân khí quy tắc, cùng với băng hổ phệ hống chiêu thức bên trong ẩn chứa đặc biệt khí tức, đều cùng Vũ Văn Phiệt công phu giống nhau như lúc. Cho tới người trước mắt này đến tột cùng là Vũ Văn gia vị nào, Thẩm Dật nhưng không quá chắc chắn. Tuy nói bây giờ chính mình thắng được hắn vẫn chưa tiêu tốn quá to lớn khí lực, nhưng Thẩm Dật trong lòng rõ ràng, trong này cũng có hoàn cảnh cùng yếu tố vật khí. Như lúc này đối chiến hoàn cảnh là tới gần ở dọc bờ sông, lấy này Huyền Băng Kình đặc biệt đặc tính, mượn hơi nước cùng hàn lạnh bổ trợ, chiến đấu độ khó nhất định sẽ gia tăng thật lớn đến thời điểm, Thẩm Dật phòng trường chính mình muốn dùng trên Thái Huyền Kinh mới có thể thủ thắng. Các người Vũ Văn Việt như vậy làm việc, liền không sợ chúng ta Độc Cô Việt trả thù. Thẩm Dật khẽ to mày, quay về người mặc áo đen chất vấn. Người mặc áo đen kia không nghĩ đến, cái này vẫn bị chính mình xem thường, Độc Cô Sách, võ công dĩ nhiên cao như thế, giấu đi sâu như thế. Vừa mới cái kia một phen quyết đấu, để hắn lòng tự tin gặp đả kích nặng nề, giờ khác này trong lòng hắn tràn đầy ảo não cùng không cam lòng. Chính mình vốn tưởng rằng có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ ám sát, không nghĩ đến dĩ nhiên không phải cái này, Độc Cô Sách, đối thủ. Một bên khác, Tống Ngọc Chí ở Thẩm Dật cùng người mặc áo đen quyết đấu thời điểm, thông qua quan sát bọn họ chiêu thức đặc điểm cùng với một ít động tác tinh tế, cũng mơ hồ đoán được là Vũ Văn Phiệt người. Có điều, làm từ Thẩm Dật trong miệng chính miệng nói ra này kết luận lúc, trong lòng nàng vẫn là không nhịn được một trận tức giận. Hừ, các người Vũ Văn Phiệt dĩ nhiên muốn động thủ với ta, ta nhất định sẽ gọi ta cha bỏ ra này một hơi. Tống Ngọc Chí hai tay chống nạnh, tức giận mà nói rằng. Trong ánh mắt của nàng lập lòe phẫn nộ ngọn lửa, biết rõ việc này tuyệt không có thể dễ dàng bỏ qua. Người mặc áo đen khi nghe đến Thẩm Dật lời nói sau, tự biết không có phần thắng. Hắn nhìn một chút bên cạnh thủ hạ, lại nhìn một chút trước mặt hai vị này thực lực bất phàm đối thủ, bất đắc dĩ phất phất tay, mang theo thủ hạ hiệu xịu rời đi. Bóng người của bọn họ trong đêm đen từ từ đi xa, chỉ để lại trong lòng một mảnh không cam lòng. Tống Ngọc Chí nhìn người mặc áo đen rời đi bóng lưng, quay về Thẩm Dật nói rằng, "Này, Độc Cô Sách, bọn họ chạy trốn, còn chưa truy." Thẩm Dật nhìn người mặc áo đen rời đi phương hướng, khẽ lắc đầu một cái, nói rằng, "Quên đi, không bắt được đầu lĩnh kia, nắm lấy những người thủ hạ cũng không có tác dụng gì. Bọn họ chủ tử sau lưng khẳng định còn có thể phái càng nhiều người đến, chúng ta không thể ở đây lãng phí thời gian." Dứt lời, hắn bắt đầu thu thập lên chiến đấu sau tàn cục. Cũng không lâu lắm, kiểm kê xong Độc Cô gia thủ hạ tình huống sau, Thẩm Dật tâm tình càng trầm trọng. Nguyên bản theo hắn hộ vệ, liền Độc Cô Việt lãnh địa đều không có đi ra ngoài, nhân số liền ít đi 1/3. Những hộ vệ này tử thương, để hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cho Vũ Văn Việt trả giá thật lớn. Đáng tiếc chính là, xe ngựa ở trong chiến đấu bị triệt để hủy hoại, đã không cách nào tiếp tục sử dụng. Bất đắc dĩ, Thẩm Dật cùng Tống Ngọc Chí chỉ có thể đổi thành cưỡi ngựa. Bọn họ một đường rong ruổi, hướng về Trường An phương hướng tiếp tục tiến lên. Dù sao Thẩm Dật cũng không phải là Độc Cô gia người, đối với những thứ này hộ vệ tử thương cũng không có quá nhiều quan tâm. "Này, đến Trường An ngươi có phải là thật hay không sẽ đem ta thả?" Tống Ngọc Chí trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia cảnh giác, nhưng so với trước, đã có thêm một chút an tâm. Nhìn thấy bây giờ Tống Ngọc Chí đối với mình xưng hô tử, dâm tặc, đổi đến, "Này," Thẩm Dật trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy thôi, vậy cũng là một loại tiến bộ. Hắn khẽ mỉm cười, nói đùa, "Tự nhiên, hẳn là Tống cô nương cảm thấy đến tại hạ có thể giao phó, không muốn rời đi." Tống Ngọc Chí nghe, nhất thời đỏ cả mặt, gắt một cái, "Liền ngươi, người nào không biết Độc Cô Phiệt chủ nhi tử là cái sắc trung ngạ quỷ, ta làm sao có khả năng không muốn rời đi?" Dọc theo đường đi, hai người liền như vậy một bên cãi nhau, một bên chạy đi. Lúc này Tống Ngọc Chí đối với cái này, Độc Cô Sách, có thể nói mâu thuẫn đến cực điểm. Cùng hắn ở chung lên, mới phát hiện người này nhìn như tùy tiện, thường thường nói ra một ít làm cho nàng vừa thẹn vừa giận lời nói, nhưng ở thời khắc mấu chốt, rồi lại thể hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ, cũng không giống nghe đồn bên trong như vậy không thể tả. Loại này phức tạp cảm giác, để Tống Ngọc Chí đối với hắn vừa cảm thấy bất đắc dĩ, lại nhiều mấy phần hiếu kỳ bốn. Trải qua cái kia một hồi cấp giết sau khi, đến Trường An trước đều chưa bao giờ gặp cái gì bất ngờ, cũng coi như là thuận lợi đến. Thành Trường An thành tiểu Lý Đường Vương Triều đô thành, tường thành cao to thâm hậu, cổng thành rộng rãi hùng vĩ, trên tường thành lầu quan sát, tháp canh chờ thiết kế phòng ngự đầy đủ mọi thứ, biểu lộ ra ra nó thành tiểu thiên hạ trung tâm uy nghiêm cùng khí thế. Tiến vào trong thành, đường phố rộng rãi sạch sẽ, ngựa xe như nước, người đi đường chen vai nối gót. Chợ đông, chợ tây càng là phi thường náo nhiệt, cửa hàng san sát, các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, đến từ không giống khu vực, không giống dân tộc thương nhân tập hợp ở đây, thao không giống khẩu âm tiến hành giao dịch. hai bên đường phố còn có các loại tiệm ăn vặt, xiêu ảo thuật nghệ nhân, thầy tướng số các loại, một mảnh phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng. Thành tựu mấy đại môn phiệt một trong, Độc Cô Phiệt thế lực khắp nơi đều có chính mình cứ điểm cùng phạm vi thế lực. Mà ở tòa này quyền lợi trung tâm trong thành thị, Độc Cô Phiệt tự nhiên cũng sẽ không vắng chỗ, bọn họ ở đây thiết lập cứ điểm, lấy giữ gìn lợi ích của gia tộc, cùng trong triều Độc Cô gia người liên hệ. Mà Độc Cô Sách, thành tựu Độc Cô Phong nhi tử, càng là bị được chú ý hẳn đến, không thể nghi ngờ gây nên rất nhiều người quan tâm cùng coi trọng. Dù sao, Độc Cô Sách thân phận cùng địa vị đều không phải bình thường. Bởi vậy, khi biết được Độc Cô Sách đi tới nơi này sau khi, rất nhiều người đều dồn dập đến đây xin mời thấy, hy vọng có thể cùng hắn thành lập liên hệ hoặc là được hắn thưởng thức. Nhưng mà, đối mặt những người này nhiệt tình, Thẩm Dật nhưng lựa chọn một mực không gặp. Hắn tựa hồ đối với những người này cũng không có hứng thú, chạy đi nhiều ngày như vậy, tự nhiên không cái gì so với được với một cái giường. Mà ở trường An Độc Cô Phiệt cứ điểm, phụ trách nơi này sự vụ người gọi là Độc Cô Thịnh ở Thẩm Dật lên đường trước, hắn cũng đã bắt đầu ở trường An chiêu nạp mỹ nhân. Nay cũng không phải là bởi vì hắn cá nhân yêu thích, mà là bởi vì hắn biết rõ Độc Cô Sách phẩm tính cùng yêu thích. Mọi người đều biết Độc Cô Sách là một cái yêu thích sắc đẹp người, vì lẽ đó Độc Cô Thịnh đương nhiên phải làm vui lòng, vì hắn chuẩn bị một ít mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, lấy lòng vị này nhân vật trọng yếu. Mãi đến tận sau một ngày, Thẩm Dật mới mơ màng tỉnh lại. Trong đó Tống Ngọc Trí tới tìm hắn rất nhiều lần, phòng trừng là muốn rời khỏi. Cho nên khi nàng biết Thẩm Dật tỉnh rồi sau khi, vội vội vàng vàng liền chạy tới, quay về hắn hô, "Này, không phải nói đến Trường An liền thả ta đi sao?" Thẩm Dật làm bộ hồ đồ, nói rằng, "Ồ, ta có nói qua câu nói này sao?" Tống Ngọc Trí lúc này mới ý thức được, hắn dĩ nhiên đang lừa gạt chính mình. Hắn căn bản liền không muốn đem chính mình thả. Thẩm Dật đối với loại này nói chuyện không đáng tin sự tình không có nửa điểm cảm giác tội lỗi, dù sao hắn bây giờ là Độc Cô Sách mà không phải Thẩm Dật. Chương 306, yêu ảnh nhẹ nhàng. Chương 306, yêu ảnh nhẹ nhàng. Tiểu nhân hèn hạ, nói chuyện không đáng tin. Tống Ngọc Trí mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn, mắt hạnh bên trong tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ. Nàng quay về Thẩm Dật một trận tức giận mắng, cái kia ngôn từ sự sắc bén, dường như muốn đem bất mãn trong lòng đều phát tiết đi ra đầy đủ mắng hồi lâu, mãi đến tận nàng cảm giác tiết hầu hơi phát đau, âm thanh đều có chút khàn khàn, lúc này mới dần dần ngừng lại. Nàng lúc này, dĩ nhiên vẻ mặt không thể tả, cả người mềm nhũn địa tựa ở một bên, hiển nhiên chửi đến có chút thoát lực. Cho đến lúc này, Thẩm Dật mới gọi người đưa nàng dẫn đi nghỉ ngơi. Không lâu sau nhi, Độc Cô Thịnh vội vã chạy tới. Hắn hơi chắp tay, trên mặt mang theo khiêm tốn nụ cười, quay về Thẩm Dật nói rằng: "Công tử, thuộc hạ vì là ngài tổ chức một cái tiệc chào đón, xin mời công tử nể nàng mặt mũi." Thẩm Dật có nhiều thâm ý địa liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ đang xem kỹ Độc Cô Thịnh động tác này sau lưng ý đồ. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu, xem như là đáp ứng. Vừa mới bắt đầu trên yến hội, bầu không khí có chút bình thản. Độc Cô Thịnh đứng trong đại sảnh hướng, thao thao bất tuyệt địa nói một trận nói. Hắn đầu tiên là kể ra chính mình khoảng thời gian này khổ cực, cùng với vì là nên tiếp Thẩm Dật trả giá các loại nỗ lực lấy này đến tố khổ biểu trung tâm. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ mong đợi, tựa hồ khát vọng được Thẩm Dật tán thưởng. Ngay lập tức, Độc Cô Thịnh vỗ tay một cái. Theo hắn động tác, liền nhìn thấy một đám mỹ nhân từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào. Những này mỹ nhân mỗi người dung mạo xuất chúng, mỗi người mỗi vẻ. Có mỹ nhân thân mang lụa mỏng là thường, cái kia khinh bạc lụa mỏng tự yên hà ba phủ, phản phất đem người đưa vào một cái mộng huyễn giống như thế giới. Gấu quần trên kim tuyến theo tịnh đế liên theo các nàng đi lại run rẩy, phản phất có sinh mệnh bình thường, dường như muốn từ gấm vóc trên phiên nhiên nhảy ra, mỹ đến khiến người ta nghẹt thở. Có cái khác nữ tử ôm tỷ bà nghiêng người dựa vào chu lan, tay trắng nhẹ long trầm nghiệp, thanh âm róc rách chảy xuôi mà ra, khác nào tiếng trời, khiến người ta say sưa trong đó. Lông mày một điểm chu sa trí như ngưng huyết, cùng da thịt trắng như tuyết tôn nhau lên, lộ ra không nói ra được diêm rúa, câu người hồn phách. Càng làm cho Thẩm Dật kinh ngạc chính là, hắn từ những cô nương này bên trong nhìn thấy một cái người quen thuộc. Lúc trước tại trên Lôi Cổ Sơn vội vã từ biệt Loan Loan, dĩ nhiên cũng ở trong đám người. Thẩm Dật khẽ cau mày, trong lòng âm thầm suy tư, hắn cũng không nhận ra Độc Cô Thịnh có cái này năng lực có thể đưa nàng mời đi theo, cứ như vậy, mục đích của nàng tự nhiên chính là vì bản thân. Một bên Độc Cô Thịnh nhìn thấy Thẩm Dật cái này vẻ mặt kinh ngạc sau khi, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, nghe đồn cũng không uổng, đã nhiều năm như vậy Độc Cô Sách vẫn không có thay đổi, vẫn là tốt như vậy sắc. Mà Thẩm Dật nhưng là cười cợt, che giấu đi nghi ngờ trong lòng, quay về hắn nói đến, "Không sai, ngươi rất muốn chu đáo à?" Độc Cô Thịnh nghe được sau khi vội vã biểu trung tâm, có thể vì là công tử làm việc, đúng là chuyện buồn phận, công tử thỏa mãn liền tốt. Sau đó Thẩm Dật liền chuyên tâm nhìn dưới đài mỹ nhân môn biểu diễn, khiêu vũ. Chính giữa sân khấu Loan Loan, lúc này cũng bắt đầu chuyển động đại điện dưới ánh đến, tại đây quang ảnh đan dệt ở dưới, Loan Loan chân trần bước qua gạch xanh, chuông bạc chân liên nhẹ vang lên, cái kia lanh lảnh tiếng vang ở yên tĩnh bên trong cung điện vang vọng, như có như không hoa mai theo nàng tay áo mạn mở, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Huyền sắc váy gạc tầng tầng lớp lớp, thêu đỏ sẫm mạn đà la, ở nàng toàn thân lúc như yêu liên tỏa ra, sấn cho nàng da thịt so với ánh trăng càng bạch, phảng phất tỏa ra thánh khiết ánh sáng. Vòng eo nhuyễn nếu như không có cốt, đống nhiên ngửa người như trăng lưới liềm, tóc đen buông xuống hầu như chạm đến mặt đất, khác nào như thác nước mỹ lệ, đống nhiên vặn eo toàn vũ, lụa mỏng giữa thốn, lộ ra như ẩn như hiện bả vai, tỏa ra một loại mê người mị lực. Đôi mắt chu sa trí theo động tác của nàng nhảy lên, hoa đào trong mắt lưu chuyển hồn siêu phách lạc ý cười, hình như có muôn vàn phong tình, lại như cất giấu vô tận thần bí, khiến người ta không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật của nàng. Vũ bộ khi thì như linh xà qua lại, mềm mại mà linh động, khi thì tự quỷ mị phập phù, thần bí mà khó có thể dự đoán. Làn váy mang theo phong phát động ánh nến, đưa nàng cái bóng đầu ở trên tường, vặn vẹo biến ảo càng như là vô số yêu ảnh ở cùng múa, làm cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác. Thẩm Dật nhìn, không khỏi mê muội tiến vào. Trong lòng hắn âm thầm than thở, cái này vũ lại có đầu độc tác dụng, tươi đẹp như vậy, thật là khiến người ta khó có thể tự kiềm chế đừng nói Thẩm Dật, liền ngay cả những người còn lại nhìn thấy cái này vũ đạo, cũng là thả tay xuống bên trong ly rượu, hết sức chuyên chú địa thưởng thức nàng nhảy múa, phản phất bị nàng vũ đạo sâu sắc hấp dẫn, không cách nào tự kiềm chế. Thẩm Dật trong lòng thầm nghĩ, không biết nàng thiên ma vũ nhảy lên đến so với cái này mê hoặc bao nhiêu đây. Ta không gần bên trong lực có hay không có thể chống lại này đầu độc lòng người yêu thuật. Thời gian tươi đẹp đều là trôi qua rất nhanh, loan loan kết thúc sau khi, mọi người vẫn như cũ chưa hết thỏa thèm, phảng phất còn chìm đắm ở mới vừa cái kia tươi đẹp vũ đạo bên trong. Thẩm Dật vỗ tay một cái, la lớn, nhảy tốt, có thưởng ba. Cô nương xưng hô như thế nào? Loan loan quay về Thẩm Dật được rồi hành lễ, tư thái tao nhã như họa. Cảm tạ công tử, nô gia bạch truyền, nghe tiếng đã lâu độc cô gia thiếu gia khí độ phi phàm, nô gia vì là công tử chuẩn bị một cái tân vũ, muốn bày ra cho công tử một người xem, không biết công tử có nguyện ý hay không cho nô gia một cơ hội. Loan loan mềm mại âm thanh ở Thẩm Dật vang lên bên tai, như hoàng anh xuất gốc, huyền chuyển du dương. Thẩm Dật trong lòng mặc dù đối thoại huyền ý đồ có nghi ngờ, nhưng hắn trên mặt lại lộ ra nụ cười mừng rỡ, nói rằng: "Bạch cô nương như vậy có lòng, tại hạ tự nhiên là tình nguyện đến cực điểm. Chỉ là bây giờ tiệc rượu chưa kết thúc, tại hạ như rời đi trước, e sợ gặp quét mọi người hưng. Không bằng như vậy, cô nương lên trước đến cùng tại hạ cùng uống một chén, chờ tiệc rượu sau khi kết thúc, lại vì là tại hạ đơn độc hiến vũ, làm sao?" Dứt lời, Thẩm Dật nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi, mỉm cười ra hiệu nàng lại đây ngồi xuống. Loan loan thấy thế, khẽ mỉm cười, mềm mại địa rời bước tiến lên, ở Thẩm Dật bên cạnh chân thành ngồi xuống. Ngay lập tức, Thẩm Dật quay đầu nhìn về phía dưới mọi người, cao giọng nói rằng: "Chư vị cô nương hôm nay có thể tới đây dự tiệc, quả thật tại hạ chi vinh hạnh. Chư vị cô nương không chỉ dung mạo đẹp đẽ, càng là tài nghệ hơn người, khiến tại hạ mở mang tầm mắt. Hôm nay tại hạ tâm tình sung sướng, rất ban thưởng chư vị cô nương mỗi người một phần lễ mọn, lấy biểu lòng biết ơn." Mọi người nghe vậy, dồn dập vui vẻ ra mặt, cùng hô lên: "Cảm tạ công tử." Dù sao các nàng đến đây dự tiệc, sở cầu đơn giản chính là những vàng bạc này tài bảo thôi. Chờ mọi người lĩnh thưởng rời đi sau khi, Loan Loan cũng chậm chậm đi tới Thẩm Dật bên cạnh, doanh doanh cười nói: "Công tử, nô gia mời ngươi một ly." Thẩm Dật khẽ miệng khẽ nhếch, thuận tay cầm lên rượu trên bàn ly, uống một hơi cạn sạch, liền một giọt rượu cũng không từng còn lại. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nhận ra được bên cạnh Loan Loan trong mắt lóe ra một tia vẻ nghi hoặc. Chương 307, ngươi là ai? Chương 307, ngươi là ai? Loan Loan chuyến này, chính là phụng sư phó Trúc Ngọc Nghiên nghiêm lệnh, đến đây tìm hiểu độc cô gia hướng đi tin tức. Dù sao bọn họ chuyến này, dù chưa dòng chống thua chiêm địa tiền giường, nhưng tin tức linh thông người đông đảo, trên giang hồ từ lâu truyền được náo. Mọi người dồn dập suy đoán độc cô sách đến Trường An đến tột cùng mục đích ở đâu, là thương mại vãng lai, vẫn là có khác ý đồ. Người trong ma giáo tự nhiên cũng đúng chuyện này cực kỳ quan tâm, bọn họ cấp thiết muốn phải biết độc cô phiệt ở Trường An nhất cử nhất động, liền liền sắp xếp Loan Loan đến đây tìm tòi hư thực. Nói tới cũng khéo, lần này độc cô ra phái tới chính là độc cô sách. Theo Loan Loan, đối với những thứ này nam nhân, nàng là nhất có chút thủ đoạn. Nàng tự tin dựa vào chính mình khuôn mặt đẹp cùng phong tình, định có thể làm cho nam nhân vì nàng khuynh đảo, do đó dụ ra muốn tình báo. Có thể nếu tới chính là độc cô phượng, Loan Loan trong lòng rõ ràng chính mình nhưng là không có như vậy ưu thế. Độc cô phượng dù sao cũng là nữ nhân, đoạn sẽ không dễ dàng bị nàng mê hoặc. Độc cô thịnh ở Trường An sờ soạng lần mò nhiều năm, có thể nói là đa mưu túc trí. Hắn tự nhiên rõ ràng lúc này đã là thời điểm kết thúc trận này tiệc rượu, để độc cô sách cùng mỹ nhân đơn độc ở chung. "Công tử, thuộc hạ chịu không nổi rượu lực, liền lui xuống trước đi ba." Độc cô thịnh hơi không người, trong ánh mắt mang theo một tia vừa đúng cung kính cùng mỉm mai. Hắn nói xong lời nói này, những người còn lại cũng là tâm linh thần hội, dồn dập xin cáo lui lợi được mọi người đều rời đi. Phòng lớn như thế bên trong cũng chỉ còn sót lại Thẩm Dật cùng Loan Loan hai người. Thẩm Dật nói với nàng: "Bạch cô nương, nếu người đã lui ra, vậy bây giờ có phải là có thể bắt đầu rồi?" Kỳ thực, Thẩm Dật đối với này một cái phân đoạn vẫn là rất chờ mong. Loan Loan cũng không làm nhăn nhó thái độ, chỉ thấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm chậm đi lên phía trước. Chỉ là lúc này sân khấu, dĩ nhiên từ mới vừa hoa lệ đại điện, biến thành Thẩm Dật bản thân. Thẩm Dật nhìn Loan Loan một cái nhíu mày một nụ cười, trong lòng âm thầm trêu chọc, thấy thế nào lên như thế xem múa cột. Tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng ở bề ngoài hắn vẫn như cũ không chút biến sắc, làm bộ một bộ say sưa trong đó dáng dấp. Loan Loan nhảy múa càng mê hoặc, nhìn như vô ý, kỳ thực cố ý trêu chọc Thẩm Dật. Trong ánh mắt của nàng lập loè hồn siêu phách lạc ánh sáng, dáng người mềm mại như yến, mỗi một cái động tác đều tràn ngập mê hoặc. Phòng trưng cũng không có người nào có thể ngăn cản được hấp dẫn như vậy. Đồng thời, nàng trong bóng tối quay về Thẩm Dật triển khai Thiên Ma đại pháp. Thẩm Dật nhận ra được này cố như có như không ma lực kéo tới sau, trong lòng dùng mình, nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ ra, mà là vẫn như cũ làm ra một bộ hưởng thụ dáng dấp. "Độc cô công tử, nô gia đẹp mắt không?" Đang lúc này, Loan Loan âm thanh càng mềm mại, con ngươi của nàng đột nhiên biến thành màu tím, phảng phất có một nguồn sức mạnh vô hình từ trong mắt của nàng tản mắt ra. Này một chiêu, chính là Thiên Ma âm. Nhớ năm đó, Thẩm Dật vẫn là lục thần, thời điểm liền tại trên Lôi Cổ Sơn trải nghiệm quá nàng công phu này. Cứ việc bây giờ Loan Loan công lực cũng coi như là tiến bộ không ít, thế nhưng Thẩm Dật sức mạnh tinh thần nhưng là tăng lên càng nhanh hơn. Giờ khắc này, Thẩm Dật cũng không có chống lại, mà là phối hợp địa để cho mình biểu hiện trở nên mất cảm giác lên, phảng phất thật sự bị nàng ma âm khống chế. Loan Loan nhìn thấy Thẩm Dật biểu hiện trở nên mất cảm giác, trong lòng nhất thời dâng lên một trận đắc ý. Nàng dừng lại vũ bộ, hơi cúi người, quay về Thẩm Dật nói rằng: "Các ngươi độc cô phiệt lần này đi đến Trường An là tới làm cái gì?" "Là tới bên này nắm lấy hai người, hai người kia đã từng muốn ăn trộm chúng ta độc cô gia đồ vật." Thẩm Dật tiếp tục làm bộ bị mê hoặc dáng vẻ, hàm hồ hồi đáp. Loan Loan ánh mắt co rụt lại, tiếp tục hỏi tới: "Hai người kia là ai?" "Khấu Trọng, Từ Từ Lăng." Thẩm Dật không chút nghĩ ngợi địa hồi đáp. Làm Loan Loan nghe được hai người này tên thời điểm, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Đối với Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng hai người, Loan Loan tự nhiên cũng là có quan tâm. Nàng biết hai người này bây giờ ở Trường An, nhưng không nghĩ đến độc cô sách chuyến này càng là vì bọn họ mà tới. Lúc này Loan Loan chơi tâm cũng tới đến rồi, nàng đột nhiên nghĩ đến cái kia Tống Việt nhị tiểu thư Tống Ngọc Chí, dù sao quan thời gian trước rất nhiều người đều biết Tống gia nhị tiểu thư ở Độc Cô Việt bên trong làm khách. Nàng quay về Thẩm Dật hỏi, ngươi cảm thấy cho ta cùng cái kia Tống gia nhị tiểu thư lẫn nhau so sánh, ai càng đẹp mắt? Thẩm Dật trong lúc nhất thời diễn đến quá mức chăm chú, không chút nghĩ ngợi địa bật tốt lên, tự nhiên là Loan Loan cô nương càng đẹp mắt. Loan Loan vừa nghe đến câu nói này, liền nhận ra được không đúng, hắn dĩ nhiên biết mình tên. Nàng gái kia linh động con ngươi trong nháy mắt né qua một tia cảnh giác, ngay lập tức ra tay, hướng về Thẩm Dật tiết hầu trên nhanh công mà đi. Nếu bị cảm giác được, Thẩm Dật đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn phản ứng cực nhanh, để tay chặn lại, sau đó xoay tay tóm chặt lấy tay của nàng. Loan Loan chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Dật, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng, nói rằng, làm sao có khả năng, ngươi lại là giả trang. Lúc này trong đầu của nàng không tự chủ được mà hiện ra, Lục Thần, dáng vẻ, dù sao lúc trước đối mặt, Lục Thần, lúc, nàng cũng không có dễ dàng đem mê hoặc. Loan Loan dùng sức vung một cái, muốn tránh thoát Thẩm Dật tay, thật vất vả dễ dụa đi ra. Cùng lúc đó, nàng không chút do dự mà sử dụng tới Thiên Ma đại pháp bên trong Thiên Ma trường lực. Chỉ thấy ở một trượng bên trong, không gian phảng phất đều xuất hiện ao hãm cảm giác sai. Người thực lực hơi yếu thân ở trong đó, gặp trong nháy mắt cảm giác không cách nào dùng sức, hành động cùng phát lực đều chịu đến rất lớn hạn chế, này rõ ràng chính là chính Loan Loan công kích sáng tạo có lợi điều kiện, để đối thủ ở trường lực bên trong khó có thể triển khai võ công, chỉ có thể nằm ở bị động chịu đòn cục diện. Nhưng mà, Thẩm Dật trên người trường sinh quyết nội lực trong nháy mắt bạo phát, như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, rất nhanh sẽ từ nằm trong loại trạng thái này tránh thoát ra. Loan Loan đối với này trường sinh quyết nội lực có thể nói là không thể quen thuộc hơn được, dù sao vì được bộ này trong truyền thuyết tuyệt thế công pháp, nàng đã từng nhiều lần cùng Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng giao thủ. Nhớ lúc đầu, Loan Loan vì đoạt được trường sinh quyết, có thể nói là nhọc lòng. Nhưng mà, mỗi lần nàng đều bị Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng bên người phó quân sức cản trở cản, làm cho nàng trước sau không cách nào được toàn nguyện. Sau đó ở đạo nhân kia trợ giúp bên dưới, cũng coi như là được bộ công pháp kia, nhưng là mình cũng không thể nhìn thấu cái viên này ngọc bội, hơn nữa sư phụ triệu hoán mình mới bất đắc dĩ rời đi cái kia Lôi Cổ Sơn. Có điều, sau đó phó quân sức rời đi Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, chuyện này đối với Loan Loan tới nói không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Lúc này Loan Loan trải qua một phen khổ tâm tu luyện, dĩ nhiên đột phá đến cảnh giới tông sư. Nàng tràn đầy tự tin địa cho rằng, lấy chính mình thực lực hôm nay, định có thể dễ dàng đánh bại Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, để bọn họ tự mình đem công pháp viết ra, không so với mình lao lực tâm tư đi tìm hiểu cái viên này ngọc bội đến càng nhanh hơn một chút sao? Nhưng mà, khi nàng lại lần nữa cùng Song Long gặp gỡ lúc, nhưng kinh ngạc phát hiện, cho dù là ở nàng thực lực tăng mạnh tình huống, đối mặt Khấu Trọng liên thủ với Từ Từ Lăng sử dụng trường sinh quyết hợp kích, nàng dĩ nhiên cũng không có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Làm nàng không nghĩ đến chính là, trước mắt này, Độc Cô Sách dĩ nhiên cũng sẽ trường sinh quyết, hơn nữa thực lực so với Khấu Trọng Từ Từ Lăng hai người còn lợi hại hơn. Lúc trước Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng ở nàng Thiên Ma trường lực bên dưới, nhưng là dãy rủa một quãng thời gian rất dài. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía phía trước, Độc Cô Sách khóe miệng hơi dương lên, tựa như cười mà không phải cười mà nói rằng, ngươi tuyệt không là Độc Cô Sách, ngươi đến cùng là ai? Chương 308, giết người diệt khẩu. Chương 308, giết người diệt khẩu. Ta không phải Độc Cô Sách còn có thể là ai? Hẳn là quỷ hồn sao? Thẩm Dật khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười, tựa hồ đối với Loan Loan nghi vẫn cảm thấy hết sức buồn cười. Nhưng mà, Loan Loan nhưng không bị hắn thái độ ảnh hưởng, trái lại kiên định hơn phán đoán của chính mình. Cùng với những cái khác người cho rằng, Độc Cô Sách chỉ là vẫn đang giấu giốt ý nghĩ, dưới cái nhìn của nàng quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Loan Loan trong lòng âm thầm suy nghĩ, nàng từng ở Âm Quỷ phái tình báo ghi chép hồ sơ bên trong, cẩn thận nghiên cứu qua liên quan với Độc Cô Sách tất cả. Mà này hồ sơ nhà sản xuất chính là sư muội của nàng Bạch Thanh Nhi. Bạch Thanh Nhi cũng tương tự là Âm Quý phái trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên đồ đệ, tuy rằng Loan Loan đã sớm bị xác định là Âm Quý phái người thừa kế, đồng thời rất sớm đã bị truyền thụ Thiên Ma đại pháp, nhưng nàng đối với Bạch Thanh Nhi năng lực trước sau có quan tâm. Bạch Thanh Nhi không thể được Thiên Ma đại pháp truyền thụ, điều này làm cho trong lòng nàng dù sao cũng hơi không cam lòng. Hay là chính là bởi vì nguyên nhân này, Bạch Thanh Nhi vẫn cùng nàng đối nghịch, muốn chứng minh thực lực của nàng cũng không so với mình kém. Có điều, Loan Loan đối với Bạch Thanh Nhi sưu tập tình báo năng lực đúng là không có một chút nào hoài nghi. Nghĩ đến bên trong, Loan Loan ánh mắt càng sắc bén địa rơi vào trước mắt Độc Cô Sách trên người, dường như muốn xuyên thấu qua hắn bề ngoài nhìn thấu thân phận chân thật của hắn. Trong lòng nàng dĩ nhiên kết luận, cái này Độc Cô Sách tất nhiên không phải chân chính Độc Cô Sách, mà là một cái hàng giả. Hừ, ngươi lừa người khác, lừa gạt không tới ta. Loan Loan trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, tràn ngập xem thường cùng khinh bỉ. Thẩm Dật đối với không khỏi hơi kinh ngạc, chính mình giả trang hẳn là thiên ý vô phùng, vì sao Loan Loan gặp như vậy chắc chắc địa cho là mình đang lừa gạt nàng đây? Thẩm Dật âm thầm suy nghĩ, trong đầu nhanh chóng nhớ lại mới vừa cùng Loan Loan ở chung từng tí, nỗ lực tìm ra chính mình khả năng lộ ra sơ sót địa phương. Nhưng mà, trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, hắn vẫn chưa phát hiện bất cứ gì thường nào. Lẽ nào là nàng trực giác? Thẩm Dật trong lòng âm thầm lại nhải nói. Hắn biết, có vài nữ nhân trực giác là phi thường nhạy cảm, đặc biệt là xem Loan Loan thông minh như vậy lanh lợi nữ tử. Ngay ở Thẩm Dật suy nghĩ trong nháy mắt, hắn vốn định thả Loan Loan ý nghĩ rời đi, dường như bị cơn lốc thổi tan mây mù bình thường, trong nháy mắt tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn ý thức được, nếu như không thể đem Loan Loan lưu lại, một khi nàng đem chính mình thân phận thực sự tiết lộ ra ngoài, như vậy Thẩm Lạc Nhạn chỉ sợ cũng gặp rơi vào hết sức trong nguy hiểm. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Dật sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, ngay lập tức, nguyên bản ôn hòa ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao, một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn dâng trào ra. Thẩm Dật không chút do dự mà sử dụng tới Trường Sinh Quyết, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị cấp tốc lấn gần Loan Loan, đồng thời tay phải đột nhiên vung lên, một luồng ác liệt trưởng phong gào thét hướng Loan Loan bao phủ mà đi. Thân hình của hắn như là ma lấp lóe, Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa mạnh mẽ nội lực, trong không khí tràn ngập màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, phảng phất trên người hắn bao phủ một tầng thần bí hào quang. Mà Loan Loan phản ứng cực nhanh, chỉ thấy nàng chân trần đạp nát đầy đất trúc ảnh, cái kia huyền sắc lụa mỏng trên đỏ sẫm mạn đà la theo động tác của nàng như ẩn như hiện, phảng phất có sinh mệnh bình thường. Nàng trên chân kim linh nhẹ vang lên, tự rắn độc thổ tin giống như, lộ ra một luồng âm vũ khí tức. Loan Loan đôi mắt cái kia một vệt chu sa chí như máu giống như yêu diễm, đầu ngón tay lụa đỏ đống nhiên quăng ra, đồng thời kim linh bùng nổ ra chói tai nhụy âm, dường như muốn đem người màng thai đâm thủng. Thẩm Dật con ngươi thu nhỏ lại, trường sinh quyết nội lực cấp tốc lưu chuyển, chân khí cùng lụa đỏ chạm vào nhau. Trong phút chốc, một luồng mạnh mẽ khí lưu xung kích lẫn nhau, phát sinh ầm một tiếng vang thật lớn. Loan Loan thân hình như là ma cấp tốc xoay tròn, làn váy dường như múa giải lụa màu, mang theo ác liệt kình phong đảo qua một bên cái bàn. Cái bàn ở nàng mạnh mẽ nội lực trùng kích vào, trong nháy mắt nổ bể ra đến, gãy vỡ ra. Cùng lúc đó, Loan Loan bắt đầu toàn lực vận chuyển Thiên Ma đại pháp. Nàng không khí quanh thân phảng phất bị một luồng thần bí mà sức mạnh to lớn và mẹo, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, mạnh mẽ khí lưu gào thét, trên đất phá toái cái bàn tàn cảnh tại cỗ này sức mạnh dẫn dắt dưới, như bị nam châm hấp dẫn bình thường, cuốn ngược hướng thiên, thẳng tắp hướng về Thẩm Dật chạy nhanh đến. Tình cảnh đó, như một đám hung mãnh dã thú mở ra răng nanh, đánh về phía không hề phòng bị con mồi. Thẩm Dật ánh mắt ngưng lại, mũi chân chạm nhẹ mặt đất, thân hình như điện hăng hái lùi về sau, đồng thời hắn vây tay một cái, chân khí như mãnh liệt sóng lớn giống như phun trào, đem như mũi tên kéo tới cái bàn dễ dàng tá hướng về tứ phương. Cái bàn ở sức mạnh to lớn ảnh hưởng, dồn dập bay ra, tàn nhẫn mà va về phía vách tường, trong nháy mắt nát tan thành vô số vụn gỗ. Thiên Ma trường lực. Loan Loan khét kêu một tiếng, thanh âm lanh lảnh dễ nghe, nhưng ẩn chứa vô tận uy thế. Không khí chung quanh trong nháy mắt ao hãm, phản phất hình thành một cái hắc động lớn, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức, phải đem Thẩm Dật triệt để thôn phệ. Nhưng mà, này một chiêu đối với Thẩm Dật tới nói, cũng không có đưa đến quá to lớn tác dụng. Hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể như dòng lũ giống như chạy trồm, để khí sau khi, song trường chậm rãi đánh ra. Chỉ thấy trường sinh quyết âm dương nhị khí ở hắn lòng bàn tay giao hòa, khác nào hai cái dao long quấn quýt nhau, màu vàng sóng khí giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, cùng Loan Loan Thiên Ma trường lực ầm ầm chạm vào nhau. Trong phút chốc, mạnh mẽ sóng khí như sóng to gió lớn giống như hướng bốn phía khuếch tán ra đến, nơi đi qua nơi, không khí phảng phất đều bị xé rách, phát sinh từng trận sắc bén tiếng rít. Tất cả xung quanh đều tại cỗ này sức mạnh to lớn trùng kích vào run rẩy lên. Loan Loan mượn lực phản chấn, thân hình bay ngược mà ra. Nàng thân thể dường như luyện chuyển nhảy múa hồ điệp, mềm mại địa rơi xuống đất, trong nháy mắt liền thay đổi chiêu thức. Chỉ thấy nàng vòng eo như xà giống như linh hoạt và mèo, thân hình lơ lửng không cố định, phản phất cùng không gian chung quanh hòa làm một thể. Trong chớp mắt, bóng người của nàng dường như huyễn ảnh giống như phân liệt thành mấy đạo bóng mờ như là ma từ khác nhau phương hướng hướng về Thẩm Dật muốn hại, chỗ hiểm, tấn công tới. Mỗi một đạo bóng mờ đều tốc độ cực nhanh, dường như tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, mang theo chí mạng sắc cơ. Chính là Thiên Ma đại pháp bên trong Thiên Ma phân thân. Mà Thẩm Dật trong cơ thể trường sinh chân khí dường như chạy trồm dòng lũ bình thường, ở quanh thân nhanh chóng lưu chuyển, cấp tốc đan dệt thành một tầng cứng rắn không thể phá vỡ tấm chắn. Loan Loan công kích như cuồng phong mưa to giống như kéo tới, nhưng này tấm chắn nhưng dường như giống như tường đồng vết sắt, đưa nàng từng vòng đánh mạnh đều cho mạnh mẽ địa cản lại. Mỗi một lần va chạm đều phát sinh tiếng vang nặng nề, phản phất toàn bộ không gian đều đang vì đó rung động. Rốt cục, Loan Loan này một vòng công kích kết thúc, nàng thoáng thở dốc một hồi, chuẩn bị khởi xướng vòng kế tiếp thế tiến công. Nhưng mà, ngay ở trong chớp mắt này, Thẩm Dật nắm lấy cơ hội. Thân hình của hắn tựa như tia chớp cấp tốc gần kề Loan Loan, tốc độ nhanh chóng, làm người liễu lưới. Loan Loan thậm chí không kịp làm ra phản ứng, cũng đã bị Thẩm Dật lấn gần trước người. Thẩm Dật không chút do dự mà sử dụng trường sinh quyết độc nhất điểm huyệt thuật, ngón tay của hắn như tật phong giống như chuẩn xác mà điểm trúng Loan Loan trên người huyệt đạo. Trong phút chốc, một luồng nhu hòa mà lại mạnh mẽ sức mạnh theo đầu ngón tay của hắn truyền vào Loan Loan trong cơ thể. Nguồn sức mạnh này như gió xuân hữu hữu, ôn nhu rồi lại không thể ngăn cản. Nó cấp tốc ở Loan Loan trong kinh mạch qua lại, nơi đi qua nơi, ma khí dồn dập bị đuổi tản ra. Trong chớp mắt, Loan Loan trên người ma khí liền bị thanh trừ đến không còn một ngống. Loan Loan đột nhiên cảm thấy thân thể cứng đờ, như là bị làm định thân chú bình thường, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Nàng trợn to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn Thẩm Dật, trong mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng cùng phẫn nộ. Loan Loan trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này, Độc Cô Sách, đến tột cùng là gì phương thần thánh? Chính mình thiết kế tỉ mỉ liên tiếp kế hoạch, vốn tưởng rằng có thể mang hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng không nghĩ ở trước mặt hắn dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Giờ khắc này Loan Loan, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nàng biết rõ chính mình đã hoàn toàn rơi vào đối phương nắm trong bàn tay, không chỉ có thân thể bị dễ dàng hạn chế, hơn nữa đối phương bí mật cũng bị nàng biết được. Nhất định sẽ bị giết người diệt khẩu. Hay là, đây chính là chính mình số mệnh đi, Loan Loan trong lòng ai thán nói. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, không còn đến xem trước mắt, Độc Cô Sách, phảng phất như vậy liền có thể trốn tránh tử vong phủ xuống. Nhưng mà, cứ việc nàng đóng chặt hai con mắt, trong đầu nhưng không ngừng dần hiện ra các loại hình ảnh. Sư muội Bạch Thanh Nhi cái kia trào phúng nụ cười ở trước mắt nàng hiện lên, đó là đối với nàng xem thường cùng xem thường. Loan Loan nhớ tới chính mình đã từng qua lại, những người nỗ lực cùng trả giá, bây giờ đều thành công dã tràng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Loan Loan lặng lặng mà chờ đợi tử vong đến. Nhưng mà, làm nàng kinh ngạc chính là, mong muốn bên trong một đòn chí mạng cũng không có giáng lâm. Nàng không khỏi lòng sinh nghi hoặc, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt tìm đến phía cái kia trở lại chỗ ngồi tiếp tục uống rượu, Độc Cô Sách. Người tại sao không động thủ? Loan Loan trong thanh âm mang theo một tia không giảng hòa cảnh giác, nàng thật chặt nhìn chằm chằm Thẩm Dật, nỗ lực từ trên mặt của hắn bắt lấy một ít đầu mối. Chương 309. Dĩ nhiên là ngươi. Chương 309. Dĩ nhiên là ngươi. Vẫn không có chờ Thẩm Dật trả lời vấn đề của chính mình, Loan Loan liền nhận ra được chính mình tu luyện Thiên Ma đại pháp có một chút biến hóa khác thường. Cái kia cố ẩn nó ở trong người nơi sâu xa ma lực, phản phất chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí tầm bổ, chính lấy một loại nàng chưa bao giờ trải nghiệm quá tốc độ chậm rãi vận chuyển, tựa hồ có một chút kéo lên tâm ý trong lòng nàng không khỏi một trận kinh ngạc, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là hắn cho mình điểm huyệt lúc đưa vào cái kia chân khí. Thiên Ma đại pháp, bắt nguồn từ thần bí khó lường Thiên Ma sách tổng cộng chia làm tầng 18 cảnh giới. Từ Âm Quý phái sơ tổ sáng lập công pháp này tới nay, liền không người có thể đạt đến tầng thứ 18 cảnh giới. Âm Quý phái trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên, năm đó khi còn trẻ cũng không phải là thuần âm chi chất, còn từng cùng Tạ Vương Thạch Chi Hiên từng có một đoạn khúc mắc, khiến nàng Thiên Ma đại pháp dừng lại với tầng thứ 17. Loan Loan rõ ràng địa nhớ tới, sư phó Trúc Ngọc Nghiên đã từng lời nói ý vị sâu xa địa nói với nàng quá, một khi đột phá đến tầng 18 cảnh giới, liền có thể bước vào võ đạo đỉnh cao, trở thành làm người kính ngưỡng võ đạo đại tông sư. Bây giờ nàng mới luyện đến tầng 15, đối ứng chính là khải ngộ cảnh giới tông sư, còn nằm ở thăm dò cùng trưởng thành giai đoạn. Mà tầng 16 đối ứng hóa chân tông sư, đó là đông đảo cao thủ võ lâm tha thiết ước mơ nhưng khó có thể với tới độ cao. Tầng 17 chính là nàng sư phụ Trúc Ngọc Nghiên bây giờ cảnh giới, đối ứng chính là nửa bước đại tông sư cảnh giới, cách này chí cao vô thượng võ đạo đại tông sư cũng chỉ cách xa một bước. Thẩm Dật nhìn về phía Loan Loan, bén nhạy bắt lấy trên mặt nàng cái kia ánh mắt kinh ngạc. Trong lòng hắn hiểu rõ, biết cái kia chân khí ở trong cơ thể nàng đã bắt đầu phát huy tác dụng. Còn nhớ mới vừa Loan Loan sử dụng tới Thiên Ma phân thân thời gian, Thẩm Dật trong đầu liền cấp tốc hiện ra nguyên bên trong tình tiết ở nguyên bên trong, Loan Loan bị thương sau khi, từ từ lăng vì nàng chữa thương lúc phát hiện trường sinh chân khí đối với Thiên Ma đại pháp có phụ trợ tu luyện tác dụng sau khi liền giúp Loan Loan Thiên Ma đại pháp đột phá bình cảnh. Vì lẽ đó hắn liền thử một hồi, nhìn như vậy đến cùng có tác dụng hay không, nhìn thấy Loan Loan phản ứng sau khi, Thẩm Dật xác nhận trường sinh quyết chân khí hay là thật sự có như vậy công hiệu thần kỳ. Rốt cục hắn chậm rãi mở miệng, cảm nhận được chứ? Loan Loan từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, một mặt nghi ngờ hỏi, trường sinh quyết chân khí có thể trợ giúp ta Thiên Ma đại pháp tu luyện? Thẩm Dật khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia chắc chắn. Loan Loan trong lòng một trận mừng như điên, nhưng rất nhanh lại cảnh giác lên, cấp bách hỏi tiếp, như ngươi vậy giúp ta đến cùng là muốn có được cái gì? Thẩm Dật lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng, thế nào? Chúng ta đến cái trao đổi đi, ngươi giúp ta bảo thủ bí mật, ta liền dùng này trường sinh quyết chân khí giúp ngươi tăng lên công lực. Dù sao không cần chết rồi, hơn nữa còn có thể tiến thêm một bước, tự nhiên không thể cự tuyệt. Vừa định đồng ý hạ xuống, liền nghe được Thẩm Dật nói tiếp đến, có thể nếu như ngươi quay đầu liền đem ta bán làm sao bây giờ? Nhìn thấy Thẩm Dật tựa hồ cũng không trọn vẹn tín nhiệm chính mình, Loan Loan con mắt hơi chuyển động, trong nháy mắt khôi phục mới vừa cái kia bạch huyền giá dấp. Nàng khôi phục giọng nói kia, hờn dỗi mà nói rằng, nô gia thành tựu đường đường âm quỷ phái người thừa kế, từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, nói chuyện giữ lời. Ngươi có thể nào đem nô gia nghĩ đến không chịu được như thế, như vậy oan uổng nô gia đây. Đang lúc này, Thẩm Dật cầm trong tay rượu đột nhiên một tác. Chỉ thấy những người bóng ánh long lanh rượu nhỏ, vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung duyên dáng. Sau đó Thẩm Dật nhẹ nhàng vỗ một cái. Hắn sử dụng tới Bắc Minh chân khí, này cỗ chân khí mang theo những người rượu nhỏ, bằng tốc độ kinh người nhắm phía Loan Loan. Loan Loan chỉ cảm thấy một luồng băng lạnh thấu xương chân khí giống như là một tia chớp trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể nàng, nguồn sức mạnh này kỳ lạ vô cùng, làm cho nàng cả người run lên. Nàng lập tức ý thức được, này chính là trong truyền thuyết sinh tử phù. Cùng lúc đó, nguyên bản cầm cố huyệt đạo của nàng, cũng tại cố này sức mạnh thần bí trùng kích vào, bị lặng yên mở ra. Loan Loan thân thể đột nhiên khôi phục tự do, nội lực của nàng dường như một luồng mãnh liệt dòng lũ, ở kinh mạch của nàng bên trong chạy trồm. Nhưng mà, ngay ở nàng mới vừa cảm nhận được tự do trong nháy mắt, nàng nhưng hoảng sợ phát hiện, cái kia cố Bắc Minh chân khí dĩ nhiên giống như là có sinh mệnh, ở kinh mạch của nàng trung du đi. Nó lại như là một cái giảo hoạt gián độc ở trong cơ thể nàng tàn phá, làm cho nàng thân thể không tự chủ được mà run rẩy lên. Loan Loan trong lòng đột nhiên cả kinh, nàng trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn Thẩm Dật. Có thể đang sử dụng trường sinh quyết đồng thời lại sử dụng tới lợi hại như vậy Bắc Minh chân khí, công phu như vậy, ngoại trừ lúc trước tại trên Lôi Cổ Sơn cùng nàng từng có gút mắt người kia, còn có thể là ai đây? Nhớ lúc đầu mình cùng hắn hợp tác, từ cái kia phó quân sức trên tay được trường sinh quyết. Loan Loan đôi mắt đẹp trợn tròn, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, chậm rãi nói rằng, dĩ nhiên là người ba. Chương 310 tương lai quân thần. Chương 310 tương lai quân thần. Nhìn Loan Loan cái kia tràn đầy ánh mắt kinh ngạc, Thẩm Dật khoẹt miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Như thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không có thể ở đây nhìn thấy ta? Thẩm Dật trong lòng rõ ràng, cho Loan Loan gieo xuống sinh tử phù sau, dĩ nhiên là không cần lại cùng với nàng che giấu giấu, vòng vòng quanh quanh. Nếu đã lấy ra lục thần thân phận này, thì cũng chẳng có gì thật thần giấu. Loan Loan khôi phục hành động sau, đi lên phía trước, vây quanh Thẩm Dật đi vòng hai vòng. Nàng gái kia linh động ánh mắt, tại trên người Thẩm Dật quan sát tỉ mỉ, trong lòng thán phục này thuật dịch dung thực tại cao minh, mà ngay cả nàng này tinh thông thấy rõ người, cũng không có thể nhìn ra cái hở. Đạo trưởng, ngươi làm sao đến rồi đại đường cũng không tới tìm ta, bây giờ trả lại ta trung thượng các ngươi phái tiêu giao sinh tử phủ, thật sự lạnh lẽo nô gia tâm a. Loan Loan mày liễu cao lại, giả bộ giận dữ mà nói rằng, dù sao lúc trước nàng từ Lôi Cổ Sơn trên lúc rời đi, Thẩm Dật liền đã là phái tiêu giao trưởng môn. Bây giờ như vậy gặp mặt, trong lòng nàng tất nhiên là có khí. Hết cách rồi, ngươi ma nữ này, quỷ kế đa đoan, không hạn chế một hồi ta không yên lòng a. Thẩm Dật cười khẽ đáp lại, trong ánh mắt nhưng mang theo một tia bất đắc dĩ. Dù sao Loan Loan tâm tư thâm trầm, thủ đoạn đa dạng, nếu không tăng ra đề phòng, bảo vệ không cho nàng lại sẽ làm ra cái gì khác người việc. Mãi đến tận xác nhận trước mắt cái này, độc cô sách, chính là Lục Thần, Loan Loan trong lòng căng thẳng cái kia huyền mới coi như thoáng thả lòng chút. Hừ, ngươi lúc nào có thể dùng ngươi trường sinh chân khí giúp ta tu luyện? Loan Loan trong giọng nói mang theo vài phần cấp thiết, hiển nhiên đối với tự thân công lực tăng lên cực kỳ khát vọng. Thẩm Dật khẽ mỉm cười, nói rằng, nếu đáp ứng rồi ngươi, tự nhiên là bất cứ lúc nào cũng có thể. Lời tuy như vậy, Thẩm Dật nhưng trong lòng không khỏi hơi xúc động. Chính mình bày ra ở Loan Loan trước mặt, liên tục hai cái nhân vật đều cũng không phải là diện mục chân thật, liền chính hắn đều cảm thấy đến có chút thật không tiện như vậy đối với nàng đột nhiên, Loan Loan ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc mà hỏi, ngươi thuật dịch dùng cao minh như vậy, ngươi cái kia, Lục Thần, thân phận sẽ không phải cũng là mang người bên ngoài cụ chứ? Thẩm Dật chỉ là cười cợt, vẫn chưa đáp lại. Trong lòng thầm nghĩ, Loan Loan này đầu óc xoay chuyển cũng thật là rất nhanh, hơi hơi một điểm manh mối cũng có thể làm cho nàng mơ tưởng viển vông. Thấy Thẩm Dật vừa chưa phủ nhận, cũng không thừa nhận, Loan Loan tức giận đến mày liễu dựng thẳng, thật muốn đánh hắn một trận hạ giận. Có thể bất đắc dĩ thực lực không bằng người, chỉ có thể âm thầm bất ức đang lúc này, Độc Cô Thăng San San đến muộn. Hắn mới vừa nghe được thủ hạ báo lại lúc, còn ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, vốn tưởng rằng này Độc Cô Sách có điều là chơi đến quá hoan, mới gặp gây ra động tĩnh như vậy. Nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như Việt chủ nhi tử xuất hiện ở đây bất kỳ sơ thất nào, chính mình cũng không gánh được như vậy hậu quả. Liền, hắn vội vàng hướng về bên này tới rồi, đi đến ngoài cửa. Vừa định bay về bên trong gọi hàng, cửa liền mở ra. Chỉ thấy Thẩm Dật nắm Loan Loan tay từ bên trong đi ra, hai người xem ra một bộ ân ái dáng dấp. Độc Cô Thăng không khỏi sức sở, nhìn về phía bên trong cái kia có chút tàn tạ cảnh tượng, trong lòng âm thầm kinh ngạc, hai người này lại chơi đến như thế kịch liệt. Người trẻ tuổi chính là tinh lực dồi dào. Sau đó thời kỳ, Độc Cô Sách hộ vệ bên cạnh môn nhìn bên cạnh hắn lại nhiều như thế một vị khuôn mặt đẹp nữ tử, trong ánh mắt đều ẩn giấu đi đố kỵ. Ai bảo bọn họ không sinh ra ở môn phiệt nhà, không có bực này cơ duyên đây. Ngoài ra, cũng không biết Loan Loan có phải hay không cố ý hành động, nàng nhìn thấy Tống Ngọc Chí sau khi, chung quy phải cùng với nàng cãi nhau. Mà Tống Ngọc Chí cũng không biết nàng là âm quỷ phái người, chỉ cho rằng nàng chính là leo lên quyền quý phổ thông nữ tử, đối với loại này nữ tử, nàng từ trước đến giờ là xem thường nhất. Loan Loan nhưng thích thú, hoàn toàn không để ý người bên ngoài ánh mắt. Mấy ngày nay buổi tối, nàng mượn Thẩm Dật Trường Sinh Quyết chân khí tu luyện, quả nhiên đối với tự thân tu luyện Thiên Ma đại pháp đưa đến không nhỏ trợ giúp. Ngươi dự định lúc nào rời đi? Thẩm Dật nhìn về phía Loan Loan, thần sắc bình tĩnh hỏi. Loan Loan lắc lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một tia cân nhắc, ta không muốn đi, ta liền ở lại bên cạnh ngươi thế nào? Kỳ thực, trong lòng nàng tự có dự định. Nguyên bản nhiệm vụ của nàng chính là đến điều tra Độc Cô Sách đến mục đích, bây giờ ở lại bên cạnh hắn, âm quỷ phái bên kia nói vậy cũng sẽ không quá nhiều chỉ trích. Hơn nữa, hiện tại nàng tâm tư từ lâu không tại người trên sinh tử phụ trên, đầy đầu đều là đối với Độc Cô Sách sau lưng diện mục chân thật hiếu kỳ. Nàng bây giờ đã cơ bản xác nhận, Lục Thần, phỏng chừng cũng không phải Thẩm Dật diện mục chân thật. Thẩm Dật cũng không vội đuổi nàng đi, mấy ngày nay, hắn đang chờ người, chờ Khấu Trọng cùng với Từ Tử Lăng hai người đi tìm đến. Cho tới Tống Ngọc Chí, trải qua mấy ngày nay dằn vặt, cũng dần dần từ bỏ để Thẩm Dật thả nàng đi ý nghĩ. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày chửi bới Thẩm Dật không tuân thủ hứa hẹn, mang đến cuối cùng chính mình cũng mất cảm giác buồn. Ban đêm, đang tu luyện Loan Loan đột nhiên mở hai mắt ra. Cảm nhận của nàng cực kỳ nhạy cảm, nhận ra được mấy cái không cho lơ là khí tức từ đằng xa truyền đến. Khi nàng theo khí tức đi đến bên ngoài lúc, liền nhìn thấy Thẩm Dật cùng với đứng ở đối diện cách đó không xa Khấu Trọng, Từ Tử Lăng hai người, ngoài ra còn có một cái nam tử xa lạ. Loan Loan mở miệng nói rằng, lại là các ngươi hai người, lại đưa tới cửa. Thẩm Dật ánh mắt rơi vào cái kia nam tử xa lạ trên người, trong nháy mắt liền nhận ra được một luồng mang theo hàn ý sát khí phả vào mặt. Luồng hơi thở này cũng không phải là hết sức phóng thích, càng như là giết người như ngóe sau ngưng tụ mà thành đặc biệt khí chất. Thẩm Dật trong lòng dùng mình, người này hẳn là Khấu Trọng, Từ Tử Lăng hai người mời đến giúp đỡ. Làm Khấu Trọng hai người bọn họ nhìn thấy Loan Loan cũng xuất hiện sau khi, trên mặt hiện ra không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Bọn họ không nghĩ đến ma nữ này cũng ở chỗ này. Có điều, Khấu Trọng không thèm để ý nàng, tức giận nhìn về phía Thẩm Dật, lớn tiếng chất vấn, "Độc Cô Sách, ngày hôm nay ngươi liền muốn đem người giao ra đây cho ta?" Bọn họ mục đích của chuyến này rất rõ ràng, chính là vì mang đi Tống Ngọc Chí. Để bảo đảm sự tình không có sơ hở nào, bọn họ cố ý mang đến giúp đỡ. Dù sao lúc trước ở Độc Cô Việt trên địa bàn, bọn họ có bao nhiêu kiêng kỵ, không thể không nghe lệnh của Độc Cô Sách. Bây giờ đến Trường An, tình huống đã rất khác nhau. Thẩm Dật nhìn chằm chằm cái kia nâng đao người, trong lòng thầm nghĩ, song long hai người nhận thức đao đạo cao thủ, ngoại trừ Lý Tĩnh phòng trường sẽ không có khác biệt người. Mà lúc này, Lý Tĩnh cùng với vợ Hồng Phất Nữ nên còn ở Tần Vương Lý Thế Dân Thiên Sách phủ đảm nhiệm vụ tá. Nhưng này chính là Thẩm Dật kỳ vọng, hắn chân chính chờ đợi cũng không phải là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người, mà là trợ thủ của hắn, nói chính xác hơn, là người của Lý gia. Chương 311. Giao thủ lần nữa. Chương 311. Giao thủ lần nữa. Kỳ thực, hắn nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong Lý Tú Ninh đến, dù sao nàng ở Lý gia có địa vị trọng yếu. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy đến chính là Lý Tĩnh thời điểm, trong lòng tuy có một chút thất lạc, nhưng cũng chưa cảm thấy quá mức bất ngờ. Thẩm Dật âm thầm phỏng đoán, hay là Khấu Trọng là một cái đường đường nam tử hán, cũng không mong muốn đi tìm cầu Lý Tú Ninh viện trợ, vì vậy lựa chọn Lý Tĩnh thành tựu thay thế. Có điều, đối với Thẩm Dật mà nói, này cũng không sao. Dù sao, Lý Tĩnh sau lưng Lý Thế Dân nhưng là tương lai đại đường người nắm quyền, thực lực đó đều không thể khinh thường. Cho tới vạn nhất đến đây giúp đỡ cũng không phải là Lý gia người, cái kia lại nên làm gì ứng đối đây? Thẩm Dật đối với này từ lâu trong lòng hiểu rõ, chỉ cần đem Tống Ngọc Chí tiếp tục giam giữ ở đây liền có thể. Thẩm Dật không chút biến sắc quay về Lý Tĩnh nói rằng, Tần Vương Thiên Sách phủ phụ tá, bây giờ muốn nhúng tay chúng ta Độc Cô phiền sự tình sao? Lý Tĩnh sau khi nghe, vẫn chưa nhân bị hắn biết được thân phận mà cảm thấy kinh ngạc, hắn chỉ là quy công cho Độc Cô phiền tin tức linh thông, sau đó khe khẽ lắc đầu, nói rằng, ngày hôm nay ta đến đây, đại biểu không phải Tần Vương phủ, mà là đại diện cho hai người bọn họ huynh trưởng đến đây. Thẩm Dật hơi quay đầu, ánh mắt rơi vào Loan Loan trên người, khóe miệng hơi dương lên, mang theo một tia trêu tức nói rằng, ngươi phải giúp ta đối phó một, hai sao? Loan Loan không chút nghĩ ngợi, bật tốt lên, hai người bọn họ liền giao cho ta. Ở Loan Loan trong lòng, vừa vặn là nghiệm chứng mấy ngày nay mượn trường sinh chân khí thành quả tu luyện thời cơ tốt đẹp. Nàng tràn đầy tự tin, Mấy ngày nay hấp thu trường sinh chân khí, định có thể làm cho nàng Thiên Ma đại pháp nâng cao một bước, đối phó Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người, hẳn là điều chắc chắn. Khấu Trọng cầm trong tay trường đao, thân đao mơ hồ hiện ra hàn mang, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Loan Loan. Một bên Từ Tử Lăng, nhuyễn kiếm đã ra khỏi vỏ ba tấc, hàn quang lấp lóe, hắn biểu hiện chăm chú, cùng Khấu Trọng lưng tướng bên mà đứng, cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia mặt diêm dúa bóng người. Loan Loan để trần hai chân, mềm mại địa dẫm lên phủ kín lá lúa mặt đất. Mỗi một bước hạ xuống, lá lúa liền phát sinh nhẹ nhàng, sàn sạt, tiếng vang. Huyền sắc lụa mỏng ở trong gió đêm bay phần phật, khác nào một mảnh màu đen cuộn sóng. Nàng trên chân kim linh theo động tác nhẹ vang lên, thanh âm kia lanh lảnh rồi lại lộ ra một luồng âm u, lẫn vào tiếng cười của nàng, phảng phất rắn độc thổ tin giống như, chui thẳng vào Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người hai lỗ thai, khiến người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Loan Loan trước tiên phát động công kích, đầu ngón tay quấn quanh lụa đỏ đột nhiên như linh động linh xà giống như xuất hiện giữa trời, kim linh bùng nổ ra một trận chói tai nhụy âm, dường như muốn sắp tối không tách ra. Khấu Trọng thấy thế, hét lớn một tiếng, trường đao trong tay cao cao vung lên, vẽ ra một đạo nửa vòng trăng bạc giống như ánh đao đao khí sôi trào mãnh liệt, cùng Loan Loan lụa đỏ tầng tầng chạm vào nhau. Một luồng mạnh mẽ lực xung kích trong nháy mắt khuyết tán ra đến, không khí chung quanh phảng phất đều bị nguồn sức mạnh này chấn động đến mức run rẩy lên. Từ Tử Lăng cũng phản ứng cực nhanh, mũi chân điểm địa, thân hình như là ma vội vàng thối lui. Hai tay hắn vung lên như kiếm, liền điểm sổ hạ, đem kéo tới kình khí tá hướng về tứ phương. Nhuyễn kiếm ở trong tay hắn dễ sai khiến, mỗi một lần chỉ vào đều tinh chuẩn vô cùng, kình khí bị phân tán ra đến, tiêu tan ở trong không khí. Loan Loan dựa thế toàn thân, dáng người tươi đẹp nhưng giấu giếm sắc cơ. Giờ khắc này, trong cơ thể nàng Thiên Ma đại pháp toàn lực vận chuyển, quanh thân không khí trong nháy mắt và mẹo, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Trong vòng 10 trượng lá khô bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này hấp lên, cuốn ngược hướng thiên, dường như muốn đem tất cả xung quanh đều cuốn vào quỷ dị này vòng xoáy bên trong. Thiên Ma trường lực. Khấu Trọng kinh ngạc thốt lên một tiếng, đột ngột thấy dưới chân chìm xuống, phảng phất rơi vào vũng bùn bên trong, hành động trở nên cực kỳ chậm chạp. Hắn vội va múa đao bổ ra, huyết chiến thập thức, ánh đao như màu vàng dao long gào thét mà ra, cùng màu đen vòng xoáy ầm ầm chạm vào nhau. Lực xung kích cực lớn chấn động đến mức mặt đất nứt ra hình mạng nhện hoa văn, đá vụn tung tóe, bụi bặm tung bay. Lúc này, Thẩm Dật cùng Lý Tĩnh hai người còn chưa bắt đầu động thủ, bọn họ đầy hứng thú địa quan tâm song long hai người cùng Loan Loan trong lúc đó quyết đấu. Lý Tĩnh nhìn Khấu Trọng thuần thục sử dụng đao pháp của chính mình, đao thế uy mãnh thô bạo, trong lòng dâng lên một trận vui mừng. Hắn biết do Khấu Trọng tại đây đao pháp trên thiên phú cùng nỗ lực, bây giờ nhìn thấy hắn có thể ở trong thực chiến xuất sắc như thế địa triển khai, tất nhiên là cảm thấy cao hứng. Thẩm Dật thì lại ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, Khấu Trọng không thẹn là nhất định phải học đao người, lần trước với hắn giao thủ thời điểm, trên tay của hắn không có đao, tự nhiên là không có bây giờ này một uy thế. Thẩm Dật phảng phất có thể nhìn thấy tương lai, Khấu Trọng cùng Thiên Đao Tống Khuyết đối chiến sau nổ ra chiêu thức, tỉnh trung bắt pháp, lại phối hợp cây bạo đao kia, trăng trong giếng, nào sẽ là một loại thế nào quỷ phụ thần công đao pháp. Thẩm Dật trong lòng vẫn là chờ mong có thể nhìn thấy cái này đao pháp. Trở lại chiến trường kịch liệt bên trong, Từ Tử Lăng chăm chú khóa chặt Loan Loan nhất cử nhất động. Hắn thấy Loan Loan bị Khấu Trọng kiềm chế, thân hình lóe lên, như là ma lấn gần Loan Loan phía sau. Nhuyễn kiếm trong tay lập lòe hàn quang, như linh động gián bạc, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đâm thẳng Loan Loan hậu tâm. Loan Loan phản ứng nhanh như chớp giật, vòng eo của nàng như xà giống như vằn mèo, dáng người uyển chuyển mà quỷ dị. Trong nháy mắt, nàng triển khai Thiên Ma phân thân, bóng người như huyễn ảnh giống như hóa thành chín tầng. Mỗi đạo bóng mờ đều bằng tốc độ kinh người hướng về phương hướng khác nhau lướt ra khỏi, làm người hoa cả mắt. Từ Tử Lăng kiếm như tật phong giống như đâm ra, chuẩn xác mà đánh trúng rồi ba đạo huyễn ảnh, nhưng hắn lập tức nhận ra được kiếm trong tay truyền đến xúc cảm dị thường, những này huyễn ảnh dĩ nhiên không hề thực thể ngăn cản. Giữa lúc hắn lòng sinh nghi hoặc thời khắc, cổ đột nhiên truyền đến một trận cảm giác mát mẻ, Loan Loan lụa đỏ giống như rắn độc quấn lấy cổ họng của hắn. Lụa đỏ tải lên đến băng lạnh xúc cảm, để Từ Tử Lăng trong nháy mắt ý thức được nguy hiểm giáng lâm. Lăng thiếu, Khấu Trọng thấy thế, hoàn toàn biến sắc. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đao trong tay quang đống nhiên tăng vọt, còn như phong lôi tư thế, mang theo sức mạnh to lớn tàn nhẫn mà bổ về phía Loan Loan. Loan Loan nhưng cười duyên một tiếng, bung ra Từ Tử Lăng, mượn lực bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, trong tay nàng lụa đỏ như linh động phi vũ giống như múa, cấp tốc cuốn đi trên đất mấy khối cục đá. Cổ tay nàng run lên, cục đá như mũi tên rời cung trở tay bắn về phía Khấu Trọng mặt. Cục đá ở lụa đỏ kéo xuống, tốc độ nhanh như tia chớp, gào thét mà đến tiếng gió như ác quỷ rít gào, khiến người ta sợ hãi. Cẩn thận! Từ Tử Lăng ở thế ngàn cân treo sợi tóc, vung kiếm đẩy ra cục đá. Nhuyễn kiếm cùng cục đá va chạm kịch liệt, phát sinh len keng, lanh lảnh tiếng vang, phảng phất đang kể ra này kinh tâm động phách một khắc. Loan Loan nhân cơ hội nghiêng người mà lên, đầu ngón tay của nàng lập lòe quỷ dị ánh sáng, như rắn độc răng nanh giống như trực điểm hướng về Từ Tử Lăng huyệt thiên trung đòn đánh này như lôi đình vạn quân, như bị đánh trúng, Từ Tử Lăng tất nhiên trọng thương. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Khấu Trọng hành đao che ở Từ Tử Lăng trước người. Sống dao cùng Loan Loan đầu ngón tay tầng tầng chạm vào nhau, phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng vang. Mạnh mẽ nội lực làm cho song long hai người đồng thời rên lên một tiếng, thân thể như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài. Hiển nhiên, Loan Loan trải qua mấy ngày nay tu luyện, thực lực có hiện ra tăng lên. Nàng Thiên Ma đại pháp uy lực càng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh hơn, thân pháp cũng càng thêm quỷ dị khó lường. Cũng chính là vào lúc này, mới vừa ở một bên yên lặng quan sát Lý Tĩnh ra tay rồi. Lý Tĩnh thân hình lóe lên, như là ma xuất hiện ở trên chiến trường. Hắn cầm trong tay trường đao, trong nháy mắt đánh vỡ chiến trường vi diệu cân bằng. Chương 312: Huyết chiến thập thức. Chương 312: Huyết chiến thập thức. Khấu Trọng đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Loan Loan, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trước đây không lâu, hắn cùng Từ Tử Lăng hai người còn cùng Loan Loan từng có một trận chiến, đó là một hồi hai bên đánh cho có đến có về, thực lực không phân cao thấp tranh tài. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vẹn vẹn quá không lâu, ngày hôm nay lại lần nữa lúc đối chiến, chính mình hai người càng không phải là đối thủ của nàng. Loan Loan làm sao sẽ trong thời gian ngắn như vậy tăng lên đến nhanh như vậy? Này liên tiếp nghi vấn ở Khấu Trọng trong đầu không ngừng xoay quanh, để hắn nhất thời có chút thất thần. Một bên khác, Thẩm Dật nhìn thấy Lý Tĩnh ra tay rồi. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình lại đứng ở một bên thì có chút không thích hợp. Chỉ thấy Lý Tĩnh trong tay huyền thiết đao ở trong màn đêm cũng tỏa ra lạnh lẽo hàn quang, trên chuôi đao hổ văn phảng phất có sinh mệnh bình thường, phun ra nuốt vào màu đỏ sẫm vầng sáng, tỏa ra một luồng làm người sợ hãi khí tức. Thẩm Dật thì lại tay không địa đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng, thần sắc bình tĩnh. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn trường sinh quyết nội lực cấp tốc lưu chuyển, ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái vô hình luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy cao tốc xoay tròn, mang theo trường sinh chân khí, cuốn lên sợi ở quanh thân xoay quanh, hình thành một tầng màu vàng bình phong, đem hắn hộ đến chặt chẽ. Lý Tĩnh ở thành công ngăn cản được Loan Loan công kích sau, quay đầu nhìn thấy Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người cũng không lo ngại, ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng một bên Thẩm Dật, trong nháy mắt liền nhận ra được Thẩm Dật trên người cái kia bàng bạc như nước thủy triều chân khí. Hắn khẽ cau mày, trong lòng âm thầm ước định Thẩm Dật thực lực. Thiếp ta nhất đạo. Lý Tĩnh trầm giọng quát lên, âm thanh như lôi, ở trong trời đêm thật lâu vang vọng, ánh mắt của hắn như chim ưng giống như sắc bén, chăm chú khóa chặt Thẩm Dật. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn huyền thiết đao giơ lên thật cao, cánh tay bắp thịt căng thẳng, nổi gần xanh. Theo hắn gầm lên giận dữ, thân đao đột nhiên bổ ra sóng nhiệt, mang theo một trận cuồng phong đao thế như mãnh liệt sóng biển giống như về phía trước đẩy mạnh, khí thế bằng bạc, dường như muốn đem hết thể đều thôn phệ. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, đem toàn thân sức mạnh đều hội tụ tại đây nhất đao trên. Thẩm Dật nhưng không chút hoang mang, hắn mũi chân chạm nhẹ mặt đất, trong nháy mắt hướng về trên đường chéo lao đi. Nhưng mà, ngay ở Thẩm Dật cho rằng tránh thoát một kiếp lúc, trên đất đột nhiên nổ tung ba đạo ác liệt đao khí. Này ba đạo đao khí tựa như tia chớp cấp tốc, mang theo ý lạnh thấu xương, phong tỏa Thẩm Dật sở hữu đường lui. Thẩm Dật ánh mắt dùng mình, phản ứng của hắn cực nhanh, cấp tốc song trưởng liền đập. Mang theo trường sinh chân khí lòng bàn tay, đem kéo tới ba đạo đao khí dồn dập tá hướng về hai bên đao khí cùng khí lưu va chạm, phát sinh lanh lảnh tiếng vang, phảng phất va chạm âm thanh. Lực xung kích cực lớn làm cho nham thạch lát thành mặt đất trong nháy mắt bị cày ra ba đạo rãnh sâu, đá vụn văng tứ phía. Vung lên bụi bặm ở trong màn đêm tràn ngập, dường như một tầng dày đặc khói thuốc, để vốn là nằm ở đêm đen tầm mắt bị nén. Thẩm Dật bóng người ở bụi bặm bên trong như ẩn như hiện, phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Còn chưa chờ bụi bặm tản đi, Lý Tĩnh đao thứ hai đã tới. Này nhất đao sát mặt đất quét ngang mà đến, đao cương dường như một luồng vô hình sóng lớn, nơi đi qua nơi sỏi bay lên trời, ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ thành một tầng xoay tròn đao mạc, đao này mạc gió thổi không loạn, dường như một tấm to lớn mạng, đem Thẩm Dật chăm chú bao phủ trong đó. Đến hay lắm. Thẩm Dật hét lớn một tiếng, tiếng nói của hắn dường như sấm sét vang dội. Thân hình của hắn như là ma cấp tốc lấn gần Lý Tĩnh bên cạnh người, động tác nhanh như chớp giật. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn trường sinh quyết nội lực điên cuồng vận chuyển, quần quần không ngừng hội tụ đến song chỉ bên trên. Hắn song chỉ khép lại như kiếm, lập loè hàn quang, đến thẳng Lý Tĩnh yết hầu. Chiêu này lấy chỉ hóa kiếm, uy lực kinh người, chuyên phá hộ thể chân khí. Lý Tĩnh thấy thế, không dám chậm trễ chút nào. Hắn huyền thiết đao đột nhiên về đánh, tốc độ nhanh như tật phong, sống dao cùng Thẩm Dật song chỉ đụng vào nhau. Bang, một tiếng vang thật lớn, dường như kinh lôi nổ vang. Hai cổ mạnh mẽ chân khí va chạm vào nhau, sản sinh sóng trùng kích cực lớn. Sóng xung kích dường như một cơn gió lớn, đem chu vi Khấu Trọng, Từ Tử Lăng mọi người chấn động đến mức không tự chủ được mà lung lay một hồi. Lý Tĩnh tại đây một cái cứng rắn đụng nhau dưới, cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Nhưng mà, hắn dù sao thân kinh bách chiến, rất nhanh sẽ ổn định thân hình. Thẩm Dật thừa thắng xông lên, ở Lý Tĩnh còn chưa kịp khi phản ứng lại, cấp tốc áp sát. Lý Tĩnh trong lòng cả kinh, trong hốt hoảng, hắn theo bản năng mà dùng sống dao khái hướng về Thẩm Dật cổ tay. Thẩm Dật phản ứng cực nhanh, toàn thân biến chiêu, ung dung né qua. Sau đó, hắn khuỵu tay như sắt, đánh thẳng Lý Tĩnh dưới sườn đòn đánh này ẩn chứa sức mạnh to lớn, mang theo không thể cản phá khí thế. Chiến đến hàm nơi, Lý Tĩnh đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Khí thế của hắn trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm, huyền thiết đao hóa thành chín đạo lãnh khốc vô tình đao ảnh, mỗi một đạo đao ảnh đều tình chuẩn địa định hướng Thẩm Dật chỗ yếu. Chính là dùng tới tuyệt chiêu của chính mình, huyết chiến thập thức. Cùng Khấu Trọng triển khai lúc lẫn nhau so sánh, Lý Tĩnh triển khai lên, nồng nặc sát khí phảng phất thực chất giống như trực diện mà đến, khiến người ta không rét mà run. Hiển nhiên, này huyết chiến thập thức là từ vô số thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong rèn luyện ra, tràn ngập liều mạng tranh đấu kinh nghiệm cùng tàn nhẫn. Huyết chiến thập thức, phong cách cương mãnh bá đạo, mỗi một thức đều bao hàm dũng cảm tiến tới, không sợ sinh tử không biết sợ khí thế. Liên như trên chiến trường dùng huyết phân chiến tướng sĩ, đao đao đều chạy khắc địch chế thắng, không chết không thôi mục đích triển khai. Cái này đao pháp thẳng thắn thoải mái, cương điệu dựa vào hùng hồn kinh lực áp chế đối thủ ở trong thực chiến, thường thường có thể dựa vào cảm giác gáp bách mạnh mẽ chiếm thượng phong, để cho kẻ địch khó có thể chống đỡ. Thẩm Dật dù sao cũng đã gặp Khấu Trọng từng dùng tới hai lần này huyết chiến thập thức, đồng thời từ trung học đến một chút kỹ xảo. Giờ khắc này, hắn lấy trưởng vì là khí, trong cơ thể trường sinh chân khí ngưng tụ với song trưởng bên trên, thành tựu chống đỡ, đột nhiên một trưởng bổ tới. Một luồng quen thuộc cảm giác trong nháy mắt hiện ra ở Lý Tĩnh trước mặt, trong lòng hắn cả kinh. Còn ở bên cạnh chữa thương Khấu Trọng nhìn thấy Thẩm Dật cũng triển khai cái này chiêu thức sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên, hắn làm sao cũng sẽ huyết chiến thập thức. Có điều, Khấu Trọng rất nhanh sẽ lắc lắc đầu, bởi vì hắn ở tỉ mỉ nhìn kỹ đi sau hiện, Thẩm Dật triển khai chỉ là hình thức trên kỹ xảo, cùng chân chính nhận chứa con đường sinh tử huyết chiến thập thức vẫn có rõ ràng khác biệt. Hai cái huyết chiến thập thức đụng vào nhau, tạo thành xung kích để không gian chung quanh đều phảng phất vặn vẹo lên. Vung lên cho bụi dường như màu đen màn vải, đem nguyên bản liền nằm ở trong đêm tối mấy người tầm mắt hoàn toàn che đậy, đợi đến bụi bặm lắng xuống sau khi, chỉ thấy Lý Tĩnh quần áo tổn hại, khoe miệng mang theo một vệt máu, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ trong trẻo, lộ ra bất khuất đấu trí. Sau đó, Lý Tĩnh chậm rãi thu đao mà đứng. Huyền thiết đao trên vài đạo bắt mắt bạch ngân lập loè hàn quang, đó là Thẩm Dật lấy chỉ kình lưu lại ân ký. Hắn hơi ôm quyền, trầm giọng nói, cảm tạ độc cô công tử hạ thủ lưu tình. Lời này vừa nói ra, ai thắng ai thua tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Lý đại nhân đao pháp sát thực bá đạo, ở trên chiến trường tuyệt đối là quyết chí tiến lên, không người có thể ngăn sát chiêu a. Thẩm Dật mỉm cười thở dài nói. Khấu Trọng nhìn thấy Lý Tĩnh đều thua, trong lòng không khỏi chìm xuống. Hắn vốn cho là ngày hôm nay khẳng định không có cách nào đem Tống Ngọc Chí mang đi. Ngay ở bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, Thẩm Dật lại mở miệng nói rằng, Lý đại nhân thành tựu Tần Vương phủ đắc lực tướng tài, nói vậy cũng ngưỡng mộ Tần Vương hồi lâu. Ngày hôm nay liền xem ở Tần Vương trên mặt, các ngươi đem người mang đi đi. Cũng chính là vào lúc này, Độc Cô Thăng mang theo Tống Ngọc Chí đến rồi. Cũng khó trách hắn lâu như vậy cũng không có xuất hiện, hóa ra là bị Thẩm Dật dặn dò đi đem người mang tới. Cũng không biết có phải là nghe Thẩm Dật câu nói này sau khi, Tư Tử Lăng cảm giác được một bên Khấu Trọng tựa hồ có điểm không đúng. Hắn vẻ mặt cùng trong ánh mắt, để lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời tâm tình. Tư Tử Lăng vội vã lôi kéo Khấu Trọng, sau đó mang theo Tống Ngọc Chí, vội vã rời khỏi nơi này. Lúc này Khấu Trọng, trong đầu vẫn hiện lên Thẩm Dật nói một câu nói này, trong lòng như là bị nhen lửa một cây đuốc, bắt đầu tràn ngập đối với quyền lợi hết sức khát vọng. Trong ánh mắt của hắn, để lộ ra một luồng leo lên quyền lực đỉnh cao khát vọng. Thẩm Dật nhìn mấy người rời đi, một bên Loan Loan không nhịn được mở miệng nói rằng, mỹ nhân này, ngươi cam lòng để cho chạy? Ngươi liền không sợ cái kia Tống Khuyết giết ngươi? Thẩm Dật vẻ mặt lạnh nhạt cười cợt, nói rằng, ta hiện tại là Độc Cô Sách, Tống Khuyết muốn tìm cũng là hắn, mắc mớ gì đến ta? Chương 313. Đại Thiên Trạch Chủ. Chương 313. Đại Thiên Trạch Chủ. Lý Tĩnh mang theo ba người sau khi rời đi, rốt cục không nhịn được, lại phun ra một ngụm máu. Tư Tử Lăng thấy thế, vẻ mặt hoảng hốt, vội vã đưa tay đỡ lấy hắn, trong mắt tràn đầy lo âu hỏi, Lý đại ca, ngươi không sao chứ? Lý Tĩnh cố nén thân thể đau đớn, chậm rãi lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Không nghĩ đến, này Độc Cô Sách lại lợi hại như vậy, rõ ràng cũng đã có Hóa Chân Tông sư đỉnh cao thực lực. Đáng tiếc chính là, ta trung quy vẫn không thể nào đánh thắng hắn. Khấu Trọng cũng cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên đỡ lấy Lý Tĩnh, một mặt thân thiết mà nói rằng, Lý đại ca, ngươi có thể đến chúng ta đã rất cảm kích. Ngươi yên tâm, ngày sau ta nhất định sẽ tìm về cái này bãi, cho hắn biết hai người chúng ta không phải dễ chơi. Nói, Khấu Trọng lại quay đầu nhìn về phía Tống Ngọc Chí, trong ánh mắt mang theo một tia thân thiết, nhẹ giọng hỏi, khoảng thời gian này bọn họ Độc Cô Việt không có làm sao ngược đãi ngươi chứ? Tống Ngọc Chí khe khẽ lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngạo nghễ. Cũng không nhìn một chút cha ta là ai, bọn họ dám. Cha ta nhưng là Tống Khuyết, coi như Độc Cô Việt như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không dám dễ dàng đối với ta thế nào. Trường An, Thần Vương Phủ. Trường An, một tòa phồn hoa mà lại tràn ngập quyền mưu khí tức thành thị. Thần Vương Phủ bên trong, đèn đuốc sáng choang. Một nam một nữ chính đang trò chuyện. Nam hai con mắt thâm thúy mà sắc bén, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, trong lúc vung tay nhấc chân thể hiện ra bất phàm khí chất cùng khí vương giả, chính là bây giờ Tần Vương Lý Thế Dân. Nữ khí chất đoan trang hào phóng, cử chỉ tao nhã khéo léo, vừa có đại gia khuê tú phong độ, lại có bậc phụ nữ có khí phách khí khái, chính là Lý Thế Dân muội muội, Lý Tú Ninh, cũng là cái kia Khấu Trọng tâm tâm niệm nhầm người. Lý Thế Dân khẽ cau mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng, nhìn về phía Lý Tú Ninh, ngươi thật sự muốn tuyển chọn cái kia xài ra xài thiệu thành tựu ngươi vị hôn phu? Ngươi là thật sự yêu thích hắn? Lý Tú Ninh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định nhưng mang theo một tia bất đắc dĩ. Nhị ca, bây giờ chúng ta cần xài ra trợ giúp. Bây giờ thế cuộc phức tạp, Lý gia đế vương con đường nguy cơ tứ phía, cần phải mượn xài ra thế lực đến ổn định căn cơ. Xài ra là Lạc Dương thế gia đại tộc, tài lực hùng hậu, là bây giờ Lý Việt chủ yếu quân phí nhà cung cấp. Xài Thiệu xuất thân từ tướng môn thế gia, tổ phụ của hắn Xài Liệt là Bắc Chu Phiêu Kỵ đại tướng quân, các đời thoại, lương hai châu thứ sử, phong quán quân huyện công, phụ thân Xài Thận vì là tùy thái tử hữu bên trong xuất, phong cự lộc của công. Lý Tú Ninh phụ thân, bây giờ cao tổ hoàng đế hy vọng thông qua Xài Thiệu cùng Lý Tú Ninh hôn nhân, giữ gìn thật Lý Đường cùng Xài gia quan hệ. Lời này vừa nói ra, Lý Thế Dân liền biết nàng cũng không phải là bởi vì yêu thích mới sẽ chọn Xài Thiệu, mà chính là Lý gia, vì toàn bộ Lý Đường đại cục. Trong lúc nhất thời, hắn đều cảm thấy đến có chút xin lỗi chính mình cô em gái này, thế nhưng trong lòng hắn cũng là hy vọng cái này thông gia có thể thành. Vậy thì tương đương với Xài gia đứng ở hắn Lý Thế Dân bên này. Nhị ca, chúng ta không nói cái này, các ngươi Thiên Sách phủ Lý Tĩnh đi tìm Độc Cô Việt phiền phức, chuyện này có thể hay không tạo thành cùng Độc Cô Việt trong lúc đó quan hệ chuyển biến xấu. Mặc dù bọn hắn hai người đều không thích những này môn phiệt nhà, thế nhưng bọn họ cũng rõ ràng, bây giờ Lý Đường vẫn chưa thể cùng những người này triệt để trở mặt. Nói không chắc tương lai, Lý Thế Dân muốn đăng lâm địa vị cao, còn muốn những người này trợ giúp đây. Lý Thế Dân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bây giờ, Lý Huyên dĩ nhiên xưng đế, có thể trong triều đình tranh đấu nhưng ngày càng kịch liệt. Triều đình trên căn bản là chia làm ba cái phái. Một phương là lấy Lý Thế Dân dẫn đầu, vẫn đi theo hắn giành chính quyền các tướng quân, bọn họ mỗi người chiến công hiển hách, đối với Lý Thế Dân trung thành tuyệt đối, coi nó vì là minh chủ, nguyện làm nó bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Phe bên kia là lấy Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát dẫn đầu, trong triều đình, bọn họ kết bè kết đảng, không ngừng mở rộng thế lực của chính mình, trong bóng tối mưu tính, nỗ lực đẩy đổ Lý Thế Dân. Còn có một phương thì lại xưng là trung thành với cao tổ hoàng đế Lý Uyên người, cũng hoặc là trung lập người, bọn họ ở trận này quyền lực đấu võ bên trong, xoay trái xoay phải, tìm kiếm thời cơ. Mà ở trên giang hồ, thế lực càng là rắc rối phức tạp, phân bang kết phái. Lấy từ hàng Tĩnh trai cầm đầu chính đạo thế lực, nhưng là kiên định địa đứng ở Lý Thế Dân bên này, ở đại đường song long chuyện đợt này lan bao la thế giới võ hiệp bên trong, từ hàng Tĩnh trai khác nào một tòa nguy nga núi cao, gánh chịu đặc thù sứ mệnh cùng dày nặng gốc gác, nó lấy đại thiên trạch chủ làm nhiệm vụ của mình, nó mỗi một cái quyết sách, mỗi một lần hành động đều khắc sâu ảnh hưởng thiên hạ thế cuộc hướng đi ở mới bắt đầu. Từ hàng Tĩnh trai lợi dụng nhạy cảm sức quan sát, nhận định Lý Đường chính là thiên mệnh sở quy, mà phần lớn ma đạo thế lực tuy ở bề ngoài vẫn chưa lộ ra, nhưng lặng yên đứng ở Lý Kiến Thành bên này. Bọn họ làm việc bí ẩn, trong bóng tối tiến hành các loại phá hoại cùng thẩm thấu, như toan tại bên trong Lý Đường gây ra hỗn loạn, do đó giành lợi ích của chính mình. Chỉ là ở Lý Kiến Thành mưu kế tỉ mỉ mặt ngoài bên dưới, này ma đạo thế lực trong bóng tối tham dự vẫn chưa hoàn toàn bại lộ ở trước mắt mọi người. Lý Thế Dân nói tiếp, Ngọc Chí tốt xấu cũng là người chị em tốt, vậy cũng là em gái của ta, cái kia độc cô sách đem Ngọc Chí giam cầm, để Lý tướng quân đi đến, lấy hắn võ công, tin tưởng đem người mang về, cũng không có gì khó khăn. Ngay lập tức, Lý Tú Ninh nhìn về phía Lý Thế Dân, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, nhẹ giọng hỏi, thật sự chỉ là bởi vì nàng là ta tỉ muội. Kỳ thực Lý Tú Ninh ít nhiều gì cũng có thể nhìn ra, chính mình cái này nhị ca, sâu trong nội tâm yêu thích Tống Ngọc Chí. Thế nhưng nàng thành tựu Tống Ngọc Chí bạn thân ở trốn quê phòng, tự nhiên biết Tống Ngọc Chí đối với mình nhị ca, cũng chẳng có bao nhiêu nam nữ tình. Chương 314 Lý Đường huynh muội. Chương 314 Lý Đường huynh muội. Ngay ở Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh nói chuyện trong lúc đó, Lý Tĩnh cũng là trở lại Tần Vương phủ. Hai huynh muội nhìn thấy Lý Tĩnh thương thế trên người, còn tưởng rằng chuyến này thất bại. Chỉ vì lúc này Lý Tĩnh quần áo tổn hại, mấy chỗ vết thương tuy đã đơn giản băng bó, nhưng còn đang ra bên ngoài thấm vết máu, sắc mặt cũng có chút trắng xám. Lý Tĩnh đối với Lý Thế Dân chào một cái, vết thương trên người phảng phất không có cái gì ảnh hưởng, thần sắc bình tĩnh mà nói rằng, khởi bẩm điện hạ, Ngọc Chí cô nương không ngại, chỉ là nàng hiện tại theo Khấu huynh đệ hai người đồng thời, cũng không mong muốn trở lại Tần Vương phủ đến. Lý Thế Dân gật gật đầu, sau đó thân thiết địa dò hỏi trên người hắn thương thế. Lý Tĩnh đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ êm hay nói, từ Song Long huynh đệ cùng Loan Loan giao thủ, đến độc cô sách thể hiện ra thực lực kinh người, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không để sót. Hai huynh muội đối diện một hồi, từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy kinh ngạc cùng suy tư. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến, này độc cô sách lại ẩn giấu đến sâu như thế, có thể đang cùng Lý Tĩnh trong quyết đấu chiếm thượng phong, hơn nữa cái kia ma môn Loan Loan lại cùng độc cô sách có liên hệ. Suy nghĩ một lát sau, Lý Thế Dân khẽ nhíu mày, đem chính mình suy đoán nói ra, này độc cô sách cố ý nói một câu nói này, phòng trường chính là nhường ngươi mang về cho ta nghe, xem ra ngày mai muốn đi gặp một hồi hắn. Lý Tú Ninh sau khi nghe, ánh mắt kiên định, không chút do dự mà nói rằng, ngày mai ta cùng nhị ca ngươi cùng đi. 4. Trong nháy mắt, một đêm liền quá khứ. Nếu đêm qua quyết định, Lý Thế Dân liền mang theo Lý Tú Ninh cùng với Lý Tĩnh hướng về độc cô sách vị trí mà đi, đoàn người đi tới trên đường, Lý Thế Dân trong lòng tâm tư phức tạp. Vừa bắt đầu hắn đơn thuần cho rằng độc cô sách lần này đến đây Trường An, có khả năng là xin vào dựa vào chính mình, mở rộng thế lực. Nhưng mà Lý Tĩnh nhắc tới âm quỷ phái thánh nữ Loan Loan xuất hiện ở độc cô sách bên người sau, ý nghĩ của hắn trong nháy mắt trở nên phức tạp. Người của ma giáo, từ đầu đến cuối đều là giúp đỡ đại ca hắn Lý Kiến Thành một phương, vì lẽ đó lúc này hắn trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, độc cô sách động tác này đến tuột cùng là gì, dụng ý là đối với mình có mưu đồ, vẫn là ở trong đó có ẩn tình khác. Mà lúc này độc cô phủ bên trong, Thẩm Dật biết được Lý Thế Dân đến sau, liền nhìn về phía ngồi ở một bên Loan Loan nói rằng, Lý Thế Dân huynh muội đến rồi, ngươi muốn đồng thời nhìn một lần sao? Cho tới Thẩm Dật tại sao phải nhường Loan Loan ở đây, cũng là có chính mình dự định. Hắn cũng không nhận ra Loan Loan trên người trong áo sinh tử phù sau khi, liền ngoan ngoãn nghe lời của mình. Lý Thế Dân vẫn cùng ma giáo không hợp nhau, Loan Loan vốn là muốn theo bản năng mà từ chối, dù sao nàng cùng Lý Thế Dân vị trí trận doanh lập trường không giống, lại từng cùng Lý Đường thế lực có chút gấp mắc. Thế nhưng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy đến nhìn Thẩm Dật cùng Lý Thế Dân mọi người tán gẫu chút gì cũng được, nói không chắc có thể từ bên trong thu được tin tức hữu dụng, vì là ma giáo giành càng nhiều lợi ích. Liền, Loan Loan thay đổi chủ ý, nhẹ nhàng gật gật đầu, "Tốt, này Tần Vương ta có thể lâu không thấy, coi như tự ôn chuyện đi." Dứt lời, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ nhận biết nụ cười. Làm độc cô thịnh dẫn dắt Lý Thế Dân ba người sau khi đi vào, Thẩm Dật đã ở trong phòng khách chờ đợi, Loan Loan cũng ngồi ở một bên, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn mọi người. Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh ba người sau khi đi vào, độc cô thịnh theo bản năng mà nhìn về phía không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, độc cô sách vội vàng giới thiệu với hắn nói rằng, vị này chính là Tần Vương điện hạ, cùng với Bình Dương công chúa. Thấy thế, Thẩm Dật trong lòng rõ ràng lúc này không thích hợp lại bừng, hắn đứng dậy, quay về hai người ý tứ tính địa hành cái lễ. Tuy nói trong lòng có chính mình dự định, nhưng ở bề ngoài vẫn phải là duy trì cơ bản lễ tiết. Cho tới Loan Loan, nhưng là ngồi ở chỗ đó, cũng không có muốn đứng dậy chào hỏi ý tứ, nàng nghiêng người dựa vào ở trên ghế dựa, một đôi mắt đẹp lạnh nhạt mà nhìn mọi người. Chỉ là Lý Tú Ninh bay về Loan Loan nói rằng, không nghĩ đến đường đường âm quỷ phái thánh nữ cũng ở nơi đây. Trong giọng nói nhưng không có kinh ngạc ý tứ, dù sao tối hôm qua nàng từ Lý Tĩnh trong miệng biết được Loan Loan lại này tin tức, ngoài ra Thẩm Dật từ Lý Tú Ninh trong giọng nói nhận ra được đối với Loan Loan địch ý, Loan Loan không để ý chút nào Lý Tú Ninh thái độ, nói một cách lạnh lùng, ngươi có thể đến, ta tự nhiên cũng có thể đến. Lời nói của nàng phảng phất cùng Lý Tú Ninh trong lúc đó có vô hình ngăn cách cùng đối lập. Thẩm Dật thấy thế, vội vàng mở miệng nhìn về phía hai người, ý cười dịu dàng, ôn hòa nói, ngưỡng mộ đã lâu Tần Vương, Bình Dương công chúa đại danh, hôm nay gặp mặt, Bình Dương công chúa quả thật là mày liêu không nhường mày dâu a. Đợi đến hai người vào ghế sau khi, Lý Thế Dân cũng là quay về Thẩm Dật khách sáo đáp lại nói, bản vương giã là đối với độc cô huynh nghe tên lâu rồi. Thẩm Dật hơi nhíu mày, trong lòng không lưỡng lự, nói rằng, ồ, Tần Vương giã nghe qua việc của ta tích. Lời này vừa nói ra, Lý Tú Ninh nhịn không được cười lên, nàng khoe miệng hơi dương lên, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Thẩm Dật. Dù sao độc cô sách nổi danh sự tích, đơn giản chính là hắn cái kia lệnh đẹp quá sắc nghe đồn, ở chính kinh trường hợp nhắc tới, nhắc lên, dù sao cũng hơi hoang đường. Lý Thế Dân cũng cảm thấy Thẩm Dật thực sự là không điểm tự mình biết mình, hắn vốn là tới đây cũng chỉ là muốn khách khí, khách sáo một hồi mà thôi, cũng không ngờ tới Thẩm Dật biết cái này giống như tự hết nó ngắn. Sau khi một quãng thời gian bên trong, hai bên nhân mã nhìn như ở hàn huyên trò chuyện, kỳ thực đều trong bóng tối thăm dò. Nhưng mà phần lớn thời gian đều đang nói chuyện một ít không quá quan trọng, thư tình giả ý lời khách sáo, không chút nào nói về trọng điểm, bầu không khí từ từ trở nên hơi lúng túng cùng nặng nề. Thẩm Dật nhìn Lý Thế Dân hai người trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ mong mỏi sau, nghĩ thầm nếu như lại như thế chơi tiếp, nói không chắc hai người liền muốn vất tay áo mà đi tới, nói như vậy, chính mình tỉ mỉ tìm cách trận này gặp mặt nhưng là triệt để thất bại. Sau đó, Thẩm Dật ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Độc Cô Thịnh, hơi phất phất tay, ra hiệu hắn đem những cái khác bọn hộ vệ dẫn đi, thật tạo nên đối lập tư mật một điểm trò chuyện bầu không khí. Cho tới Loan Loan, Thẩm Dật cũng không có làm cho nàng rời đi, dù sao nàng ở đây, những chuyện này tiết lộ cho nàng cũng không có gì. Lý Thế Dân nhìn thấy Độc Cô xách cái trận chiến này, rõ ràng là cảm thấy đến có chính sự muốn nói, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hắn ngồi thẳng người, ánh mắt sắc bén địa nhìn chằm chằm Thẩm Dật, chờ đợi then chốt để tài mở ra. Lý Tĩnh thành tựu tương lai đại đường quân thần, nghe lời đoán ý bản lĩnh tự nhiên cũng không thấp. Hắn bén nhạy nhận ra được bầu không khí biến hóa, chủ động nói với Lý Thế Dân, "Điện hạ, ta trước tiên đi bên ngoài chờ đợi, để ngừa có đột phát tình hình, cũng thật đúng lúc tiếp ứng." Lý Thế Dân khẽ gật đầu, xem như là đáp ứng. Rốt cục, bên trong đại sảnh cũng chỉ còn sót lại Thẩm Dật, Loan Loan, Lý Thế Dân cùng với Lý Tú Ninh bốn người. Chương 315. Dương Công Bảo Khố. Chương 315. Dương Công Bảo Khố. Không biết Tần Vương có từng nghe nói qua Dương Công Bảo Khố. Thẩm Dật chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt mang theo một tia thần bí, phản phất câu nói này ẩn chứa vô tận bí mật. Lời này vừa nói ra, nguyên bản ở một bên nhìn như thờ ơ Loan Loan, đột nhiên như là bị một luồng mạnh mẽ từ lực hấp dẫn bình thường, đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp địa rơi vào Thẩm Dật trên người. Nàng gái kia nguyên bản bình tĩnh như nước con người, giờ khắc này dĩ nhiên né qua một tia kinh ngạc. Loan Loan trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Dương Công Bảo Khố đến tột cùng là một nơi thế nào, dĩ nhiên có thể gây nên lớn như vậy náo động. Phải biết, liền ngay cả sư phụ của nàng Trúc Ngọc Nghiên cũng vẫn ở khổ sở tìm kiếm nơi này. Hồi tưởng lại đã từng, Loan Loan thực sự không kiềm chế nổi nội tâm hiếu kỳ, từng cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng về Trúc Ngọc Nghiên dò hỏi qua ải với Dương Công Bảo Khố sự tình. Mà Trúc Ngọc Nghiên cũng không có đối với nàng ẩn giấu, mà là cặn kẽ giảng giải trong đó tin trong. Nguyên lai, Dương Công Bảo Khố bên trong ẩn giấu đi một cái thần bí mà mạnh mẽ bảo vật, Tà Đế Xá Lợi. Nay Tà Đế Xá Lợi chính là ma môn đặc thù kỳ vật, ở trong ma môn, mọi người đối với nó tràn ngập kính nể tình, tôn xưng nó vì là Thánh Xá Lợi. Nay Tà Đế Xá Lợi cũng không phải là vật tầm thường, nó trên thực tế là Tà Cực Tông cha truyền con nối bảo vật. Mỗi một đời ma môn thánh quân lại đến chết thời khắc, đều sẽ đem chính mình suốt đời nguyên tinh rót vào đến này viên xá lợi bên trong. Trải qua mấy đời ma quân tích lũy, Tà Đế Xá Lợi ẩn chứa nguyên tinh cùng nguyên khí đã đạt đến một cái mức độ kinh người đối với ma môn tới nói, Tà Đế Xá Lợi uy lực cùng giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Nó không chỉ có đại diện cho ma môn truyền thừa cùng vinh quang, càng ẩn chứa vô tận sức mạnh cùng huyền bí. Lý Thế Dân huynh muội nghe được Thẩm Dật nhắc tới Dương Công Bảo Khố, cũng là lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Từ trong ánh mắt của bọn họ, có thể rõ ràng nhìn ra dáng dấp khiếp sợ. Trong truyền thuyết, Dương Công Bảo Khố vì là triều nhà Tùy khai quốc công thần Dương Tố Kiến. Dương Tố nhưng là triều nhà Tùy quyền khuynh triều chính đại thần, quyền cao chức trọng mà phú khả địch quốc. Hắn tại triều đường bên trên hô mưa gọi gió, khống chế đông đảo quyền to, tích lũy rơi xuống lượng lớn của cải cùng vật tư. Vì cho mình cùng gia tộc lưu lại một con đường lùi, đồng thời cũng vì dự trữ đầy đủ của cải, vật tư các loại, Dương Tố bí mật kiến tạo tòa này kho báu. Có người nói, trong kho báu không chỉ có lượng lớn vàng bạc tài bảo, càng có rất nhiều thất truyền kỳ chân dị bảo cùng với cổ lao bí tịch. Sau đó, Dương Tố tạ thế, kho báu vị trí cụ thể liền trở thành một cái rất lớn bí mật. Vô số người đều ở tìm kiếm, nhưng thủy chung không thể tìm tới nó xác thực vị trí. Lý Thế Dân lúc này tâm tình kích động dị thường, hắn trợn to hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn Thẩm Dật, phảng phất không dám tin tưởng chính mình nghe được lời nói. Tiếng nói của hắn hơi hơi run rẩy hỏi, "Độc Cô Minh, ngươi thật sự biết Dương Công Bảo Khố vị trí?" Thẩm Dật khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi gật gật đầu, cái kia bình tĩnh vẻ mặt khiến người ta không khỏi đối với hắn nói nhiều mấy phần tín nhiệm, ánh mắt của hắn quét một vòng bên sân ba người, sau đó không nhanh không chậm mà nói rằng, "Ta nếu dám nói ra, tự nhiên là biết đến." Lý Thế Dân hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Trong đầu của hắn nhưng xem bị tập trung vào một viên đá tảng, gây nên ngàn cơn sóng. Các loại ý nghĩ như thủy triều xông lên đầu, hắn bắt đầu cấp tốc suy nghĩ vấn đề này. Nếu như Độc Cô Sách thật sự biết Dương Công Bảo Khố tam tích, vậy hắn tại sao không đem bí mật này giao cho Độc Cô Phiệt đây? Dù sao, Dương Công Bảo Khố bên trong của cải cùng bảo tàng không thể nghi ngờ sẽ làm Độc Cô Phiệt thực lực được tăng lên cực lớn. Có khoản tài phú này chống đỡ, Độc Cô Phiệt địa vị sẽ càng thêm vững chắc, thậm chí có khả năng trở thành thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Loan Loan đứng ở một bên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong lòng âm thầm suy tư. Nàng cũng không nghĩ tới, lần này hành trình dĩ nhiên gặp có như thế thành quả kinh người. Nhưng mà, nàng đồng dạng rõ ràng, Thẩm Dật làm cho nàng biết bí mật này, khẳng định là có chính hắn dự định. Lý Thế Dân nói tiếp, Độc Cô huynh nếu biết kho báu vị trí, vì sao không lên giao cho Độc Cô phiệt chủ? Thẩm Dật lắc lắc đầu, ánh mắt thâm thúy địa nhìn Lý Thế Dân một ánh mắt, chậm rãi nói rằng, bởi vì ta hiện tại ở Tần Vương trên người đầu tư một, hai. Loan Loan nghe được Thẩm Dật trả lời, trong lòng không chỉ có chê trách nói, ngươi để người ta nhi tử đều giết, còn muốn có thể đem bảo vật đăng báo cho Độc Cô phiệt chủ, này không phải tự mâu thuẫn sao? Lý Tú Ninh lúc này mở miệng, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia cấp thiết, quay về Thẩm Dật hỏi, không biết này kho báu bây giờ ở nơi nào? Hay là trừ ra Lý Thế Dân, muốn có được nhất Dương Công Bảo Khố tam tích chính là nàng. Trong lòng nàng rõ ràng, nếu như có thể tìm tới này kho báu, hay là chính mình liền không cần cùng xài ra thông ra, do đó có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Thẩm Dật cũng không có đem chuẩn xác địa chỉ nói ra, chỉ là thần bí nói, ngay ở Trường An bên trong, ta hy vọng cùng Tần Vương ngươi hợp tác, trong kho báu tài bảo quy Tần Vương sở hữu, ta chỉ cần bên trong một thứ, Tà Đế Xá Lợi. Lý Thế Dân nghe Thẩm Dật lời nói, trong lòng cân nhắc một phen. Hắn nghĩ tới, nếu là được cái này tài bảo, tương lai nếu là gà nhà bôi mặt đá nhau, chính mình liền sẽ có tất thắng điều kiện. Nghĩ đến bên trong, Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý, hắn cảm thấy thôi, cùng Thẩm Dật hợp tác, hay là một cái lựa chọn tốt. Thẩm Dật cùng bọn họ ước định, sau 3 ngày, để Lý Thế Dân sắp xếp thân tín, cùng hành động đợi đến Lý Thế Dân huynh muội rời đi sau khi, Loan Loan mới nhìn về phía Thẩm Dật, trong ánh mắt mang theo tràn đầy hiếu kỳ, liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra gì đó. Ngươi đem Dương Công bảo khố ở Trường An tin tức này nói cho bọn họ biết, ngươi liền không sợ bọn họ đá văng ra chính ngươi đi tìm sao? Thẩm Dật cười cợt, nét cười của hắn bên trong mang theo một tia giảo hoạt cùng tự tin. Hắn làm như vậy tự nhiên có lý do của chính mình, liền chậm rãi nói rằng, mở ra Dương Công bảo khố cần đặc thù chìa khóa, ngươi đoán là cái gì? Loan Loan khẽ cau mày, rơi vào trầm tư. Nàng nỗ lực hồi ức các loại có thể cùng kho báo tin tức tương quan, nghĩ một hồi, sau đó mang theo nghi vấn mà nói rằng, lẽ nào là Trường Sinh Quyết? Thẩm Dật hài lòng gật gật đầu, không sai, chính là Trường Sinh Quyết. Không có Trường Sinh Quyết, coi như tìm tới kho báo vị trí, cũng không cách nào mở ra. Lúc này, Loan Loan rốt cuộc biết tại sao sư phụ của chính mình Trúc Ngọc Nghiên vẫn để cho mình đến cướp đoạt khấu trọng từ Tử Lăng trên người Trường Sinh Quyết. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là mở ra này kho báu. Chỉ là nàng không biết chính là, Trúc Ngọc Nghiên muốn tìm kiếm Dương Công bảo khấu nguyên nhân, càng nhiều là bởi vì cái kia Tạ Vương Thạch Chi Hiên, trong lòng nàng, Xá Lợi cùng Thạch Chi Hiên bên nào nặng bên nào nhẹ chỉ có bản thân nàng rõ ràng. Loan Loan trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, nhìn về phía Thẩm Dật, ngươi liền bởi vì này sinh tử phù có thể đem ta giằng buộc, mới đưa những chuyện này nói cho ta. Đúng đấy, bây giờ ta đã đem ngươi làm thành người mình. Thẩm Dật mỉm cười nói, trong ánh mắt mang theo một tia chân thành. Loan Loan không nhịn được phản bác, ai là chính ngươi người a? Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói, chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi. Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, Loan Loan nhưng trong lòng cũng rõ ràng, giữa bọn họ hợp tác hay là một loại tất nhiên. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng liền sẽ hoàn toàn tín nhiệm Thẩm Dật, chỉ là ở trận này lợi ích gút mắc ván cờ bên trong, tạm thời tìm tới lẫn nhau lợi ích phù hợp điểm. Chương 316, đáy cầu dự mã. Chương 316, đáy cầu dự mã. Thẩm Dật nhìn chăm chú Loan Loan, ánh mắt như đuốc, nghe được tin tức này sau khi, không có dự định đi theo ngươi vậy sư phụ bẩm báo. Loan Loan trong lòng đột nhiên nhảy một cái, chợt giả vờ chấn định mà đáp, ta bây giờ đều bị ngươi gieo xuống sinh tử phủ, làm sao dám cãi lời ngươi đây. Trong giọng nói của nàng mang theo oan ức, tinh tế ngón tay không tự chủ rảo ống tay áo. Thẩm Dật đánh giá nàng, nhếch miệng lên một vệ tựa như cười mà không phải cười độ cong. Hắn quá giải Loan Loan tính tình, tin nàng mới có quỷ đây. Cái này giảo hoạt ma nữ, nhất định ở đấy lòng tính toán làm sao đem tin tức này truyền về Âm Quý phái, có điều cái này cũng là hắn hy vọng. Sau đó, tâm tư như thủy triều ở Thẩm Dật trong đầu cuộn cuộn. Nguyên bên trong liên quan với Dương Công bảo khố tin tức một chút rõ ràng lên. Cùng tầm thường cơ quan không giống, cái này kho đáo khai quan cùng vào miệng, lối vào càng là tách ra ở hai nơi, cũng không nằm ở cùng một chỗ. Thư bên trong khấu trọng cùng Từ Từ Lăng, chính là dựa vào nhạy bén sức quan sát cùng hơn người can đảm, từng bước một vạch trần kho đáo bí mật. Bọn họ dọc theo cầu dược mã một vùng tinh tế thăm dò, phát hiện thân cầu vọng cột dưới đáy có nhàn nhạt hình trụ cùng thân cầu tiếp ngân, đây là mở ra lối vào cơ quan cái thứ nhất manh mối. Từ Từ Lăng đỉnh mở hình trụ, đầu ngón tay chạm được một loại kỳ lạ nữu tỏa kết cấu. Dựa vào đối với cơ quan nghiên cứu, hắn suy đoán nơi đây nhất định còn có cái khác tỏa tồn tại. Sau đó, khấu trọng càng là xảo diệu địa chuyển động một cái long đầu trạng cơ quan, tiến một bước nghiệm chứng nơi này cùng kho đáo vào miệng, lối vào liên hệ. Trong nháy mắt đó, hai người trong lòng đều dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được kích động. Nhưng mà, cầu dược mã chỉ là kho đáo vào miệng, lối vào tương quan cơ quan một phần. Chân chính lối vào, thiết lập tại Độc Cô Việt sống nhờ Trường An Tây Ký trong vườn, mà nơi này, ở mấy ngày trước, liền bị Thẩm Dật dựa vào Độc Cô sách danh hiệu Lặng Yên đã khống chế hạ xuống. Dương Công bảo khố về thực chất là một tòa pháo đài dưới đất, ở cơ quan khởi động trước đều nằm ở đóng kín trạng thái. Thông qua cầu dược mã cơ quan có thể mở ra bộ phận đường nối, tiến tới tiến vào này thần bí thế giới dưới lòng đất. Kho báu nơi sâu xa, bao bọc đủ để lay động võ lâm cách cục Tà Đế Xá Lợi. Nay Tà Đế Xá Lợi bao bọc to lớn công lực, càng ẩn giấu đi một đoạn bí mật không muốn người biết, Tà Vương Thạch Chi Hiên vì phòng ngừa chính mình một thân tà ác võ công làm hại nhân gian, lại đem chính mình cùng Tà Đế Xá Lợi đồng thời đóng băng ở kho báu dưới đáy Tà Vương mộ bên trong. Ký ức theo Thẩm Dật hồi ức lấp loé, khấu trọng cùng Từ Từ Lăng mới vào kho báu lúc, đối mặt chính là một cái trong kho có khố, phức tạp cách cục. Bọn họ hao tổn tâm cơ khám phá tầng tầng cơ quan, đi đến kho báu dưới đáy. Nơi đó chính là chân chính Tà Vương mộ vị trí. Muốn thu được Tà Đế Xá Lợi, nhất định phải tiến vào này cuối cùng Tà Vương mộ. Lấy Trường Sinh Quyết công lực mở cơ quan, thả ra Tà Đế Xá Lợi bên trong võ công tinh nguyên. Mà đồng thời, đóng băng Tà Vương Thạch Chi Hiên cũng đem tùy theo phục sinh. Muốn đến đây nơi, Thẩm Dật ánh mắt hơi trầm xuống. Thạch Chi Hiên phục sinh sau cùng Song Long tranh cướp Xá Lợi, cuối cùng Song Long hút Xá Lợi bên trong 7/10 công lực, Thạch Chi Hiên đến 3/10. Dù vậy, được 3 phần sức mạnh Thạch Chi Hiên nhưng đủ để ở trong chốn giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, trở thành Song Long trưởng thành trên đường trọng đại trở ngại. Bây giờ Thẩm Dật như muốn lấy đi Tà Đế Xá Lợi, Thạch Chi Hiên nhất định cũng sẽ bởi vậy phục sinh đến lúc đó, hắn rất có thể sẽ gặp gỡ một cái thần trí không rõ Thạch Chi Hiên, một cái nằm ở trạng thái như thế này nửa bước đại tông sư, cái ý niệm này để Thẩm Dật run lên trong lòng đồng dạng là thần trí không rõ trạng thái, Thạch Chi Hiên cùng Âu Dương Phong là tuyệt nhiên không giống. Âu Dương Phong đã là tuổi già người, thực lực ở đi xuống dốc, muốn trả là nằm ở trạng thái đỉnh cao Âu Dương Phong, Thẩm Dật cũng không dám xem lúc trước như vậy cùng hắn đánh tới đến. Cũng chính bởi vì Thạch Chi Hiên biến số này, Thẩm Dật mới sẽ đem Loan Loan lưu lại. Hắn tin tưởng, lấy Âm Quý phái mạng lưới tình báo, Loan Loan chắc chắn đem tin tức này báo cho Trúc Ngọc Nghiên, đợi được Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên dây dưa thời gian, hắn mới có lòng tin từ bên trong thoát thân. Nguyên bản Thẩm Dật ban đầu kế hoạch là chính mình một người lẻn vào kho báu lấy đi Xá Lợi, lại đem Hỏa Thị Bích chiếm lấy tay. Hỏa Thị Bích ngoại trừ có thể tăng lên sức mạnh tinh thần ở ngoài, còn có đến thuần đến chính thần thánh năng lượng, có thể khắc chế Tà Đế Xá Lợi thô bạo, có thể trợ giúp hấp thu Tà Đế Xá Lợi sức mạnh người ngăn chặn trong cơ thể ma tính, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Tà đế Xá Lợi ẩn chứa mấy đời ma quân công lực, nguyên tinh cùng nguyên khí, tích tụ cực đáng sợ tử khí tà khí. Nếu là tâm linh tu dưỡng không đủ, trực tiếp chạm được Tà đế Xá Lợi bản thể, liền có thể tà khí vào não, tinh thần tan vỡ, biến thành chỉ biết giết chóc điên cuồng tà ma. Vì lẽ đó hấp thu Xá Lợi bên trong nguyên tinh cũng không phải là chuyện dễ, mà nhân chân khí bản chất sự khác biệt, nếu không đến nó pháp, mạnh mẽ hấp thu, không chỉ có không cách nào đem chiếm làm của riêng, còn có thể thay hại vô ích, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đang hấp thu Tà đế Xá Lợi 7 phần 10 công lực sau, liền từng rơi vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Nhưng nghĩ tới Thạch Chi Hiên cái này không xác định nhân tố sau, hắn thay đổi chủ ý, đem hai phe thế lực đều liên lụy vào. Lý Thế Dân một phương có thể bán một món nợ ân tình của hắn, mà Loan Loan bên kia thì lại có thể mượn âm vi phái sức mạnh ngăn cản Thạch Chi Hiên. Cho tới tình cảnh nếu thật sự có cái gì không thể không biến cố, vậy thì không phải hắn cần bận tâm sự tình. Nếu như Lý Thế Dân chết ở cái kia, cũng chỉ có thể trách hắn thiên mệnh chưa đến. Thầm giật thầm nghĩ trong lòng, có điều hắn đúng là đối với Lý Thế Dân mệnh cách rất có tự tin, dù sao vị này nhưng là thiên mệnh chi tử bốn. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt đã là sau 3 ngày buổi tối. Thẩm Dật nhìn Lý Thế Dân đoàn người bóng người dần hành tiến gần. Vị này tương lai đại đường hoàng đế, phía sau theo Lý Tú Ninh, còn có Tâm Phúc cái tướng Lý Tĩnh vợ chồng, cùng với tướng quân Hầu Quân Tập, càng có hơn 10 người từ Thiên Sách phủ tuyển chọn tỉ mỉ hảo thủ, mỗi người đều là hắn Thiên Sách phủ bên trong trung thành tuyệt đối hạng người. Thành tựu tương lai đại đường quân thần, Lý Tĩnh mắt sáng như đuốc, rất nhanh sẽ phát hiện nơi này dị thường, to lớn độc cô cứ điểm lúc này chỉ có trước mắt, độc cô sách cùng với Loan Loan hai người. Tự nhiên là Thẩm Dật chơi chút thủ đoạn để trong này người đều ngủ quá khứ, dù sao chuyện này hắn không muốn để cho độc cô phiệt người biết. Thẩm Dật chú ý tới Lý Tĩnh tầm mắt, chủ động giải thích, việc này chính là ta cùng Tần Vốn chuyện, cùng Độc Cô Phiệt không có quan hệ, tự nhiên không hy vọng Độc Cô Phiệt người ở đây. Lý Thế Dân ý tứ sâu xa địa nhìn Thẩm Dật một ánh mắt, sau đó gật gật đầu. Thẩm Dật từ trong lồng ngực lấy ra một quyển bản vẽ, đưa tới, đây là hôm qua ban đêm ta thân phó cầu dược mã vẽ cơ con đồ. Như muốn mở ra kho báu, cần theo ấn này đồ làm việc. Lý Tú Ninh nhận lấy, triển khai bản vẽ, đồ trên lít nha lít nhít đánh dấu phức tạp cơ quan đường bộ cùng vận chuyển nguyên lý. Càng xem càng là hoảng sợ, trình độ như thế này cơ quan thuật đã vượt xa người thường có thể hiểu được phạm chủ. Cần chuyển động cầu dược mã dưới 5 cái long đầu, chờ lòng sông dưới xuất hiện hơn 10 lỗ tròn, cứ nước rót đầy sau mới có thể mở ra tây ký trong vườn bí đạo. Thẩm Dật ngữ khí bình tĩnh mà giải thích. Một bên Lý Tĩnh trầm tư chốc lát, chủ động thỉnh anh, Tần Vương, cỡ này nguy hiểm việc, vẫn để cho ta cùng người bên trong hai người đi vào cho thỏa đáng. Lý Thế Dân gật đầu đáp ứng, lại tỉ mỉ thương thảo kế hoạch hành động, ước định vào lúc canh ba đúng giờ hành động đêm đó. Ánh trăng như nước, tây ký bên trong vườn mặc dù là hoàn toàn yên tĩnh, thế nhưng người ở tại đây trong lòng đều là khuấy động không ngớt. Dù sao rất nhanh bọn họ liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Phú Khả Địch Quốc Dương Công bà khố. Chương 317, tiến vào kho báu. Chương 317, tiến vào kho báu. Bóng đêm như mực, dày nặng tầng mây che đậy tinh nguyệt, thành Trường An ở nặng nghề dưới màn đêm rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có phu canh cái mõ thanh ở trong yên tĩnh vang vọng. Lúc này khoảng cách canh ba thiên còn có một chút thời gian, Lý Thế Dân đoàn người tại bên ngoài Dương Công bảo khố bí ẩn cứ điểm nín hơi chờ đợi, dưới ánh đến, mọi người cái bóng ở trên tường bất an lay động. Lý Thế Dân chắp hai tay sau lưng, ở trong sân đi qua đi lại, huyền sắc cẩm bảo theo động tác phát sinh nhỏ bé tiếng ma sát. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ mong, này mỗi một phút mỗi một giây đều làm như bị kéo dài mấy lần. Hắn thấp giọng nỉ non, trong thanh âm lộ ra không kìm nén được cấp thiết. Lý Tú Ninh ngồi ở góc xó, nàng tâm tư như loạn ma, lòng tràn đầy đều bị sắp mở ra kho báu cùng mình vận mệnh chiếm cứ. Nếu như có thể đạt được bảo tàng, hay là liền có thể thay đổi cùng xài ra thông gia vận mệnh, vì chính mình tranh thủ càng nhiều tự do, cái ý niệm này trong lòng nàng nhiều lần xoay quanh, làm cho nàng căng thẳng đến cơ hồ không kịp thở. Thầm giật rửa cột dọc, ánh mắt bén nhạy bắt lấy Lý Tú Ninh căng thẳng biểu hiện, nhếch miệng lên một vệt trêu tức ý cười, mở miệng trêu nói, công chúa tựa hồ so với Tần Vương còn muốn căng thẳng a. Tiếng nói của hắn mang theo vài phần cân nhắc, đánh vỡ có chút nặng nề bầu không khí. Lý Tú Ninh đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra một vẻ dịu dàng nhưng mang theo xa cách mỉm cười, dù sao đây chính là bao nhiêu người dốc cả một đời cũng không có thể tìm được bảo tàng, ta tự nhiên là nỗi lòng khó bình. Lời nói của nàng nhìn như bình tĩnh, nhưng khó nén trong đó căng thẳng. Thẩm Dật trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, đột nhiên để sát vào, hạ thấp giọng hỏi, công chúa cùng cái kia Khấu Trọng quan hệ làm sao? Một bên Lý Thế Dân nguyên bản chính nhìn ngoài cửa sổ trầm tư, nghe nói như thế đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác. Hắn lập tức tiến lên một bước, che ở Lý Tú Ninh trước người, mang theo không thể nghi ngờ kiên định, Khấu Trọng là chúng ta trước kia kết bạn bản thân, cũng coi như là Lý Đường Minh Hữu. Nếu là Độc Cô Minh với hắn trong lúc đó có hiểu lầm gì đó, ta có thể ở bên trong điều giải một, hai. Thẩm Dật nhíu mày, tựa như cười mà không phải cười địa đánh giá Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, như vậy à, ta còn tưởng rằng công chúa cùng Khấu Trọng giữa hai người có đặc biệt gì quan hệ đây, hóa ra là ta đoán sai. Còn ta cùng bọn hắn giữa hai người, có điều là trò đùa trẻ con thôi, liền không làm phiền Tần Vương. Lý Tú Ninh cưỡng chế trong lòng hoảng loạn, nỗ lực để cho mình âm thanh duy trì vững vàng, Độc Cô công tử không nên đùa giỡn. Chỉ lo Thẩm Dật lại nói ra cái gì không nên nói lời nói. Mọi người ở đây bầu không khí có chút lúng túng thời gian, một trận nặng nề, ầm ầm, thanh cắt ra yên tĩnh, phản phất đến từ dưới nền đất nơi sâu xa. Mọi người đều là cả kinh, theo bản năng mà nắm chặt bên hông vũ khí. Cửa đá mở ra. Lý Thế Dân ánh mắt sáng ngời, trong thanh âm khó nén kích động. Hóa ra là canh ba thiên đã tới, Lý Tĩnh bên kia dựa theo ước định, đúng giờ mở ra cơ quan. Thẩm Dật phản ứng cấp tốc, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới chạy đi, rất nhanh sẽ nhìn thấy vào miệng, lôi vào. Nhìn thấy Lý Thế Dân mọi người trong mắt bước lên thần sắc kích động, thế nhưng là không dám dễ dàng tiến lên, Thẩm Dật chỉ có thể đánh trận đầu, Loan Loan nhưng là theo sát phía sau. Lý Thế Dân thấy thế, vung tay lên, đi. Mang theo mọi người bước nhanh đuổi tới. Tiến vào hành lang sau khi, trước mắt mọi người rộng rãi sáng sủa. Hai bên các khảm nạm 6 viên dạ minh châu, nhu hòa mà sáng sủa ánh sáng xua tan hắc ám, đem toàn bộ hành lang chiếu lên hiện rõ từng đường nét. Dạ minh châu tỏa ra vầng sáng ở trên vách đá nhảy lên, ánh đến mọi người khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Rất nhanh, đoàn người đi đến cuối hành lang, một tòa thâm hậu cửa đá đứng sững ở trước mắt. Cửa đá mặt ngoài khắc đầy quỷ dị hoa văn, những người vặn vẹo đồ án phảng phất có sinh mệnh giống như ở quang ảnh bên trong vặn vẹo, lộ ra một luồng thần bí mà khí tức nguy hiểm. Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía Hầu Quân Tập, trong ánh mắt mang theo tín nhiệm. Hầu Quân Tập hiểu ý, nhanh chân tiến lên, hai tay nắm chặt cửa đá bên dưới, nổi gân xanh, bắp thịt căng thẳng, sử dụng cả người thế võ muốn đẩy ra cửa đá. Hắn cắn răng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, trong miệng phát sinh trầm thấp gào thét, có thể cửa đá nhưng vẫn không nhúc nhích, khác nào một tòa nguy nga núi cao. Lý Tú Ninh thấy thế, tiến lên một bước, thanh âm lanh lảnh mà bình tĩnh, hẳn là có cơ quan, đại gia tìm một hồi. Lời còn chưa dứt, Thẩm Dật lại đột nhiên giơ tay ngăn lại, không cần. Thân xác hắn chăm chú, chậm rãi đi tới trước cửa, hai tay chậm rãi dán lên cửa đá. Trong phút chốc, một luồng kỳ dị sức mạnh ở trong cơ thể hắn phun trào, trường sinh quyết điên cuồng vận chuyển, nội lực như mãnh liệt như nước thủy triều chạy trồm mà ra. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được trong cửa đá có một luồng sức mạnh thần bí ở đáp lại, phảng phất là một loại vượt qua thời không cộng hưởng. Ầm ba, một tiếng vang thật lớn, cửa đá ầm ầm mở rộng, mạnh mẽ sóng khí phả vào mặt, vung lên từng trận bụi bặm. Loan Loan đôi mắt đẹp trợn tròn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ đến hắn nói chính là thật sự, lại thật sự cần trường sinh quyết mới có thể mở ra. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia than thở cùng khó mà tin nổi. Thẩm Dật nhẹ nhàng vỗ vỗ trên tay cho bụi, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, cửa mở, vào đi thôi. Mọi người bước vào kho báu, cảnh tượng trước mắt để bọn họ thán phục không ngớt. Dương Công Bảo Khố do 4 tòa nhà đá tạo thành, mỗi thất rộng rãi đạt trăm bước, hiện thập tự bố cục. Trung ương là một cái vòng tròn hình hồ nước, sóng nước hơi dập dờn, mặt nước phản chiếu phía trên quang ảnh, như mộng như ảo. Trong đầm nước gương có một cái hình tròn bàn đá, mặt trên vẽ tường tận kho báu bản đồ, rõ ràng cho thấy kho báu cùng thành Trường An vị trí quan hệ. Thẩm Dật tỉ mỉ nhìn kỹ sau suy đoán, cái này hồ nước nên cùng đáy cầu Dược Mã dưới dòng sông liên kết. Lý Thế Dân ánh mắt nóng rực, vung tay lên, mang theo mọi người hướng về nhà đá đi đến. Loan Loan thì lại dường như một tia chớp màu đen, dành trước một bước hướng về phòng kho báu chạy đi. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, trước tiên tìm Tà Đế Xá Lợi. Rất nhanh, mọi người ở mỗi cái trong thạch thất qua lại kiểm tra. Ba tòa trong thạch thất chỉnh tề địa bày ra đến hàng mấy chục ngàn binh khí, giáp trụ bóng loáng, đao kiếm hàn quang lấm lấm, mỗi một kiện binh khí đều dùng vải dầu cẩn thận bao khỏa, chống phân hủy phương pháp làm được cực kỳ tinh xảo. Mà khác một tòa trong thạch thất, hoàng kim trồng chất như núi, bạc lóng lánh ánh sáng dịu dịu, chân châu êm dịu phong phú, bảo thạch tỏa ánh lóa mắt, toàn bộ nhà đá phảng phất bị nhiễm phải một tầng rực rỡ sát thái. Khi mọi người trở lại trung ương nhà đá lúc, Hầu Quân Tập đột nhiên vẻ mặt biến đổi, cái kia độc cô sách đây. Mọi người lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, dồn dập đưa mắt tìm đến phía Loan Loan, dù sao những ngày qua nàng vẫn cùng Thẩm Dật như hình với bóng. Trong lúc nhất thời, trong thạch thất bầu không khí trở nên nghiêm nghị lên, trong lòng mọi người đều dâng lên một luồng bất an linh cảm. Chương 318. Tà Vương mộ bên trong. Chương 318. Tà Vương mộ bên trong. Loan Loan cụp mắt nhẹ lay động vầng trán, bên mai trang sức bằng bạc theo động tác khẽ run, ở u lãnh dạ mình châu dưới vầng sáng khúc xạ ra nhỏ vụn ánh sáng. Nàng lông mày cau lại, khóe môi làm nổi lên một vệt bất đắc dĩ ý cười, ta xác thực không biết hắn đi đâu. Trong giọng nói mang theo vài phần ảo não, đầu ngón tay vô ý thức vuốt nhẹ ống tay áo. Nàng nguyên tưởng rằng lấy mình cùng Thẩm Dật đoạn này thời gian ở chung, bao nhiêu có thể từ trong miệng hắn dụ ra chút Dương Công Bảo Khố bí ẩn, có thể người kia nhưng tự đem sở hữu bí mật đều ẩn đi, trong bảo khố tình huống nàng cũng không rõ ràng. Giờ khắc này đối mặt mọi người tìm kiếm ánh mắt, nàng càng cũng sinh ra mấy phần bị chẳng hay biết gì quân bách. Lý Thế Dân mày kiếm vi ninh, mắt sáng như đuốc địa đảo qua bên cạnh Thân Tín, trầm giọng nói, các ngươi phân công nhau đi cẩn thận tìm một hồi. Hắn vác ở phía sau hai tay không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay hơi trắng bệnh. Tòa này kho báu liên quan đến Lý Đường đại nghiệp, liên quan đến hắn đại nghiệp, mỗi một cái góc xó cũng có thể cất giấu xoay chuyển thế cuộc then chốt, không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Lý Tú Ninh lặng lặng đứng lặng ở hồ nước một bên, ánh trăng chiếu vào nàng tình xảo khuôn mặt trên, hiện ra ánh sáng dịu dịu. Nàng nhìn chằm chằm bờ hồ bắn lên từng tia vết nước, đăm chiêu địa duỗi tay ngọc, thon dài ngón tay chỉ về hồ nước một bên, không cần tìm, các ngươi xem cái này. Âm thanh chắc chắc, trong con ngươi lập lòe tầm nhìn ánh sáng. Lý Thế Dân chấn động trong lòng, hầu như không chút do dự nào, lập tức quay đầu nhìn về phía Hầu Quân Tập, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, "Quân Tập, ngươi đi xuống xem một chút." Hầu Quân Tập lồng ngực ưỡn một cái, cao giọng đáp, "Phải ba." Lời còn chưa dứt, hắn đã thả người nhảy vào hồ nước. Mặt nước bắn lên tảng lớn bọt nước, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh ở đáy hồ tìm tòi mỗi một giây đều dài lâu như năm, băng lạnh dòng nước mang theo không biết nguy hiểm, hắn cưỡng chế đáy lòng bất an, cẩn thận tra xét mỗi một nơi góc xó. Rốt cục, hắn tìm tới cái kia bí ẩn đường lối, mừng rỡ trong lòng, ra sức nổi lên mặt nước, trên mặt còn mang theo hạt nước, kích động đến âm thanh đều có chút run, "Tần Vương, hồ nước dưới đáy có một con đường." Nguyên lai, mới vừa Thẩm Dật ở mọi người chìm đắm ở kho báu chấn động bên trong lúc, hắn lặng yên hướng về hồ nước lòng đất mà đi. Hồ nước một bên vực nước, là hắn cố ý lưu lại manh mối. Hắn cũng không phải là muốn triệt để che giấu mọi người, chỉ là muốn trước một bước tìm kiếm này kho báu nơi sâu xa nhất Tà Vương mộ. Loan Loan nghe nói đường nối tin tức, ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời, không chút do dự mà thả người nhảy vào hồ nước. Nàng dáng người mềm mại, khác nào một con linh xảo yến tử, trước tiên hướng về không biết nơi sâu xa bơi đi. Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều né qua một tia kiên quyết, sau đó dẫn dắt mọi người theo sát phía sau. Xuyên qua hồ nước, trước mắt mọi người rộng rãi sáng sủa, nhưng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này không gian cực kỳ rộng rãi, đỉnh chóp cao vút trong mây, phản phất dẫn tới bóng tối vô tận đường nối hai bên dạ minh châu tỏa ra tối tăm chập chờn ánh sáng, quang ảnh ở thô ráp trên vách đá không ngừng biến ảo, khác nào quần ma loạn vũ. Hàn ý theo mắt cá chân bò lên trên lưng, âm u khí tức chui vào mỗi một cái lỗ chân lông, làm người không rét mà run. Dọc theo đường đi, đâm sau lưng tiếng xé gió, phi đao tiếng rít, khói độc tràn ngập thanh đan xen vào nhau. Lý Thế Dân thiên sách phủ bọn thị vệ anh dũng hộ chủ, có người vì hắn đỡ chí mạng mũi tên, có người dùng thân thể chặn lại chút xuống lưu xa. Máu tươi nhuộm đỏ băng lạnh mặt đất, tiếng kêu rên ở trong đường hầm vang vọng, mỗi tiến lên trước một bước đều nương theo hy sinh. Khi mọi người rốt cục nhìn thấy Thẩm Dật bóng lưng lúc, ngoại trừ Loan Loan mấy người không có bao lớn biến hóa ở ngoài, những người khác từ lâu vô cùng chật vật, quần áo lam lũ, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương. Thẩm Dật lặng lặng đứng lặng, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Mọi người theo tầm mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa, một luồng uy nghiêm đáng sợ hàn ý phả vào mặt, một cái to lớn khối băng đứng vững trong đó. Khối băng nóng ánh long lanh, bên trong mơ hồ có thể thấy được một bóng người. Loan Loan con người đột nhiên co rút lại, ký ức như thủy triều vào tới. Nàng nhớ tới sư phó trong phòng bức họa kia xem, người kia lạnh lùng khuôn mặt cùng khối băng bên trong bóng người trùng điệp. Nàng từng hiếu kỳ dò hỏi, sư phó nói cho nàng đó là ma môn bát đại cao thủ một trong Thạch Chi Hiên. Khối băng phía trước, một viên hạt châu màu vàng lặng lặng bày ra ở một cái bên trên bệ đá, tỏa ra quỷ dị mà khí tức mạnh mẽ, phản phất có sinh mệnh giống như lấp lóe trong bóng tối. Lý Tú Ninh chấn động trong lòng, nhớ tới Thẩm Dật trước hứa hẹn, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hạt châu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, này nói vậy chính là trong truyền thuyết Tà Đế Xá Lợi. Lúc này trong lòng có của nàng rất nhiều nghi vấn, tỉ như khối băng sau khi người đến tụt cùng là người nào. Cái này, Độc Cô Sách, lại vì sao đối với nơi này tất cả quen thuộc như thế? Cảm giác hắn đã từng tới nơi này, vô số nghi vấn ở trong đầu của nàng xoay quanh. Loan Loan nhưng là nhìn chằm chằm Tà Đế Xá Lợi, trong mắt giấy lên nóng rực khát vọng. Nàng liếm liếm môi khô khốc, cũng lại không kiềm chế nổi xung động của nội tâm, khẽ kêu một tiếng, thân hình như là ma nhằm phía Xá Lợi. Nhưng mà, ngay ở nàng đầu ngón tay sắp chạm đến hạt châu trong nháy mắt, một luồng sức mạnh to lớn ầm ầm bạo phát. Hào quang bắn ra bốn phía, sóng khí cuồn cuộn, Loan Loan như giống như diều đứt dây bị đẩy lùi đi ra ngoài. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Dật thân hình lóe lên, vững vàng mà đem Loan Loan tiếp được. Khoe miệng hắn làm nổi lên một vệt trêu tức độ cong, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc, ngươi làm sao như thế nóng ruột à? Loan Loan thẹn quá thành giận, dùng sức đẩy ra hắn, gò má ửng đỏ, ai cần ngươi lo, ta đồng ý à? Lý Thế Dân nhanh chân tiến lên, ánh mắt cảnh giác chỉ vào khối băng, trầm giọng nói, Độc Cô Minh, người này là ai? Thẩm Dật vẻ mặt hờ hững, ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi mở miệng, Ma môn bát đại cao thủ một trong Tả Vương Thạch Chi Hiên, ngươi nói có đúng hay không a? Âm hậu. Mọi người nghe được tin tức này sau khi, như gặp đại địch giống như nhìn chu vi. Hầu quân tập mang theo thiên sách phủ thị vệ, đem Lý Thế Dân cùng với Lý Tú Ninh vây ở trung ương. Vừa dứt lời, một đạo mê hoặc âm thanh ở trong không khí vang lên, phản phất mang theo vô hình móc, câu dẫn người ta trong lòng run lên, thú vị ba. Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp chậm rãi hiện lên, dáng người thướt tha, mỗi một bước đều mang theo hồn siêu phách lạc ý nhị. Nàng đứng thẳng địa phương, phản phất tự thành một vùng thế giới, làm người gì không mở tầm mắt. Chính là Âm Quỷ phái Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Nàng thu được Loan Loan tin tức sau, đi cả ngày lẫn đêm tới rồi Trường An, một đường lặng yên không một tiếng động theo sát ở sau lưng mọi người. Loan Loan vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vã tiến ra đón, núng nịu kêu, sư phó. Trúc Ngọc Nghiên khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào băng bên trong Thạch Chi Hiên trên người, ánh mắt phức tạp khó phân biệt, có hoài niệm, có tiếc nuối, cũng có một tia khó có thể nhận biết đau ý. Chương 319, yêu hận tình kiều. Chương 319, yêu hận tình kiều. Mộ thất bên trong quang ảnh chập chờn, đem mọi người cái bóng vặn vẹo địa đầu ở loang lổ trên vách đá. Lý Thế Dân tay đè bên hông bội kiếm, ánh mắt như chim ưng giống như nhìn chòng chọc vào đột nhiên hiện thân Trúc Ngọc Nghiên, trong lòng nhạy cảm linh mãnh liệt. Loan Loan trước đây cùng Thẩm Dật như hình với bóng hình ảnh không ngừng ở trong đầu lấp lóe, để hắn hầu như nhận định đây là Âm Quỷ phái tỉ mỉ bố trí cả bẫy, mục đích liền đem chính mình vây ở nơi này. Ngay ở bầu không khí dương cung bạt kiếm thời gian, Trúc Ngọc Nghiên màu đỏ tươi khỏe môi làm nổi lên một vệt lạnh lẽo ý cười, âm thanh như ngâm độc ngân châm cắt ra tĩnh mịch, các ngươi có thể lăn. Nơi này quy ta Trúc Ngọc Nghiên sở hữu. Ánh mắt của nàng lần lượt đảo qua Lý Thế Dân cùng Thẩm Dật, trong ánh mắt hiện ra u quang, quanh thân tỏa ra ma khí để không khí đều nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Lý Thế Dân căng thẳng vai hơi thả lỏng, trong mắt đối với Thẩm Dật hoài nghi giảm xuống. Thẩm Dật nhưng vẻ mặt tự nhiên, tiến lên nửa bước cất cao giọng nói, âm hậu nói giỡn, Tà Vương đem chính mình cùng Tà Đế Xá Lợi đồng thời đóng băng ở đây, tự nhiên là vật vô chủ. Tiếng nói của hắn trong sáng, ở trống trải mộ thất bên trong gây nên từng trận vang vọng. Loan Loan tâm trạng kinh hãi, âm thầm ngắt đem mồ hôi lạnh. Nàng tuy đưa tin để sư phó đến đây, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đem Thẩm Dật sẽ nhờ đó bị thương. Giờ khắc này thấy hắn dám ở Trúc Ngọc Nghiên trước mặt cứng rắn như thế, không khỏi vội la lên, Độc Cô Sách, ta sư phụ đều nói rồi tha các ngươi đi rồi, các ngươi còn không đi, là muốn chết ở đây sao? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng, lén lút hướng về Thẩm Dật mấy mắt. Trúc Ngọc Nghiên ý tứ sâu xa địa liếc mắt Loan Loan, thành tựu duyệt vô số người âm hậu, tự nhiên nhìn thấu đồ đệ trong mắt cất giấu thân thiết. Mọi người ở đây nín hơi lấy chờ lúc, Thẩm Dật đột nhiên thân hình lóe lên, như màu vàng du long giống như lao thẳng tới Tà Đế Xá Lợi. Trường sinh quyết vận chuyển, quanh thân nổi lên màu vàng nhạt vầng sáng, mặt đất bụi bặm đều bị cố lực hút này cuốn lên. Ầm. Xá Lợi vào tay, bắt đầu trước mắt, một luồng thấu xương sát ý từ trong hạt châu bộ bắn ra, Thẩm Dật chỉ cảm thấy lòng bàn tay như bị lưỡi dao sắc đâm thủng. Trúc Ngọc Nghiên phản ứng cực nhanh, có thể đợi nàng vung tụ đánh ra thiên ma sức lực lúc, Thẩm Dật đã như là ma lui lại ba trượng. Đem Tà Đế Xá Lợi giao ra đây ba. Trúc Ngọc Nghiên quanh thân ma khí tăng vọt, mộ thất đỉnh chóp hòn đá đều bị luồng áp lực này chấn động đến mức gì rào hạ xuống. Đúng vào lúc này, Tà Đế Xá Lợi rời đi bậy đá trong nháy mắt, một tiếng băng nứt nổ vang như kinh lôi nổ vang. Tà Vương Thạch Chi Hiên vị trí khối băng ầm ầm tan vỡ, hàn khí hóa thành xương trắng bao phủ toàn trường. Thạch Chi Hiên chậm rãi mở mắt ra, thân mang huyền sắc trường bào, phát ngưng tụ băng xương, chậm rãi mở hai mắt lộ ra điên cuồng cùng tham lam, gắt gao khóa chặt Thẩm Dật trong tay Xá Lợi, phảng phất bốn phía mọi người đều là hư vô. chuyện này, này chính là Tả Vương Thạch Chi Hiên. Hầu Quân Tập âm thanh run, cầm kiếm tay hơi run. Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm như nước, tuy là cao quý tần vương, đối mặt vị này ma môn trong truyền thuyết cự phách, cũng không khỏi cảm thấy dùng cả mình từ lưng bay lên. Loan Loan sắc mặt trắng bệch, theo bản năng đứng ở Trúc Ngọc Nghiên phía sau. Mà Trúc Ngọc Nghiên nhìn tấm kia quen thuộc lại xa lạ mặt, năm xưa yêu hận như thủy triều sông lên đầu. Năm đó bọn họ từng là ma môn bên trong làm người hâm mộ bích nhân, giờ khác này gặp lại, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, trong mắt lóe ra một tia phức tạp tình cảm. Sau đó, Trúc Ngọc Nghiên hướng về Thạch Chi Hiên bên kia bay qua, thế nhưng ở trong mắt Thạch Chi Hiên, chỉ cho rằng người con gái trước mắt này là muốn với hắn cướp giật này Tà Đế Xá Lợi, lại như là căn bản liền không nhận thức Trúc Ngọc Nghiên giống như, liền trực tiếp đối với nàng động thủ lên, trở tay đánh ra một trường. Trường phong nơi đi qua nơi, không khí vặn vẹo biến hình, mặt đất gạch xanh vỡ vụn thành từng mảnh. Trúc Ngọc Nghiên hoảng loạn trong lúc đó, Thiên Ma đại pháp toàn lực vận chuyển, lòng bàn tay hắc mang đại thịnh, cùng hắn một trường chạm vào nhau trước mắt, bùng nổ ra đinh thai nhức óc nổ vang. Cho tới Thạch Chi Hiên vì sao lại mất trí nhớ đây? Nguyên lai, lúc trước Thạch Chi Hiên đang cùng Trúc Ngọc Nghiên sau khi tách ra, gặp phải Từ Hàng Tinh Trai, Bích Tú Tâm, hai người mến nhau cũng sinh ra con gái Thạch Thanh Tuyển. Nhưng nhân chí hướng cùng lý tưởng sự khác biệt, Thạch Chi Hiên rời đi, Bích Tú Tâm nghiền ngẫm đọc hắn lưu lại, bất tử ấn pháp, hồ sơ sau bất hạnh mất sớm. Thạch Chi Hiên nhân ái thê Bích Tú Tâm cái chết, sản sinh nghiêm trọng tinh thần phân liệt, có hai nhân cách. Loại này trên tinh thần thương tích cùng phân liệt khiến cho hắn ý thức cùng ký ức hệ thống chịu đến rất lớn xung kích. Phục sinh trong quá trình, trạng thái tinh thần vốn là không ổn định, mà ký ức thành tiểu ý thức một phần, cũng chịu đến liên lụy, khả năng dẫn đến bộ phận ký ức thất lạc. Trúc Ngọc Nghiên cũng không biết Thạch Chi Hiên lúc này nhân cách phân liệt mất trí nhớ, hơn nữa trước đây Thạch Chi Hiên phụ lòng chính mình, trong lúc nhất thời nàng hỏa khí cũng tới đến rồi. Trúc Ngọc Nghiên hừ lạnh một tiếng, trang cái gì hồ đồ, ngươi này phụ lòng hắn. Hôm nay ta liền muốn vì là chuyện năm đó lấy lại công đạo. Dứt lời, nàng tay ngọc vung lên, một đạo chân khí màu đen như dao long hướng về Thạch Chi Hiên nào tới, trong không khí đều tràn ngập một luồng khí tức sơ sát, này chính là nàng Thiên Ma đại pháp biến thành ác liệt công kích. Thạch Chi Hiên không kịp nghĩ nhiều, trong cơ thể một luồng kỳ dị nội lực tự mình vận chuyển lên, hắn song trưởng đẩy ra, đón lấy luồng chân khí màu đen kia. Hai cổ sức mạnh đụng vào nhau, phát sinh một tiếng vang thật lớn, bên trong hang núi nhất thời cắt bay đá chạy. Thạch Chi Hiên chỉ cảm thấy đối phương chân khí quỷ dị khó lường, vừa tiếp xúc với nội lực của chính mình, tựa như cùng giòi trong xương giống như nỗ lực ăn mòn đi vào, để hắn kinh mạch hơi lâm nói. Thạch Chi Hiên càng vớ lấy trên đất nửa đoạn bia vỡ hoành trạng. Ầm. Trúc Ngọc Nghiên ống tay háo tung bay, tử quang tăng vọt, đem đá vụn xoắn thành một mịn. Xem ra ngươi hay là muốn đối địch với ta. Trúc Ngọc Nghiên quanh thân ma khí ngưng tụ thành to lớn vòng xoáy, chu vi trong vòng 10 trượng hình thành khủng bố thiên ma lập trường. Trúc Ngọc Nghiên thiên ma trường lực so với Loan Loan triển khai lên, phải cường đại hơn nhiều. Trúc Ngọc Nghiên thấy một đòn không trúng, bóng người như điện, trong nháy mắt lấn gần Thạch Chi Hiên, tay phải như lao, mang theo ác liệt tiếng gió, đến thẳng cổ họng của hắn. Thạch Chi Hiên ánh mắt dùng mình, nghiêng người tránh thoát một đòn chí mạng này, đồng thời tay trái thành quyền, tàn nhẫn mà đập về phía Trúc Ngọc Nghiên ngực. Trúc Ngọc Nghiên mày liễu dựng đứng, khẽ kêu một tiếng, tay trái cấp tốc giò ra, cùng Thạch Chi Hiên nắm đấm trên không trung tương giao. Mới vừa tỉnh lại hắn, thực lực còn chưa đạt đỉnh cao, hơn nữa mất trí nhớ, quên mất rất nhiều võ công, vì lẽ đó trong lúc nhất thời không phải là đối thủ của Trúc Ngọc Nghiên. Thạch Chi Hiên toàn lực vận chuyển nội lực chống lại, hắn thân thể khẽ run, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Tại đây bước ngoặt sinh tử, trong đầu của hắn đột nhiên né qua một ít mơ hồ hình ảnh, tựa hồ là một ít võ công chiêu thức cùng tâm pháp. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, dựa vào bản năng, sử dụng tới những chiêu thức này, chính là hắn bất tử ấn pháp. Hai mắt của hắn né qua một vệt tia sáng kỳ dị, khí thế quanh người đột nhiên biến đổi, sinh tử hai khi ở trong cơ thể hắn như hai cái đan vào lẫn nhau giao long, lấy một loại làm người khó có thể tin tưởng tốc độ điên cuồng lưu chuyển. Trúc Ngọc Nghiên công kích dĩ nhiên tới người, Thạch Chi Hiên nhưng không chút hoang mang, hắn song trưởng nhanh chóng chuyển động, nơi lòng bàn tay phảng phất hình thành hai cái mạnh mẽ vòng xoáy. Trúc Ngọc Nghiên chân khí màu đen vừa tiếp xúc với này vòng xoáy, càng như là rơi vào vô tận đầm lầy, bị một luồng mạnh mẽ mà quỷ dị sức mạnh lôi kéo. Này chính là bất tử ấn pháp thần diệu địa phương, mượn lực đả lực, hóa chết mà sống. Thạch Chi Hiên lợi dụng âm dương tương sinh, vật cực tất phản nguyên lý, đem Trúc Ngọc Nghiên tấn công tới bao hàm sát ý tử khí, thông qua chân khí cực tốc chuyển đổi, một chút chuyển hóa thành tẩm bổ bản thân sinh khí. Hai người giao thủ, mộ thất kịch liệt lay động, đỉnh chóp thạch nhũ như giọt mưa giống như rơi rụng. Lý Thế Dân thấy thế, quyết định thật nhanh, ra hiệu hầu quân tập mọi người nhân cơ hội rút đi. Mà trận này nhân Tà Đế Xá Lợi gợi ra hỗn chiến, mới vừa kéo dài màn che. Chương 320, mơ hồ ký ức. Chương 320, mơ hồ ký ức. Bên trong động, ma khí cùng chân khí như sóng dữ giống như đan xen vào nhau, nhấc lên sóng to gió lớn, Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên quyết đấu kịch liệt dị thường, mỗi một chiêu một thức đều như đất rung núi chuyển, khiến người ta kinh tâm động phách. Thẩm Dật đứng ở một bên, ánh mắt như điện, thật chặt nhìn chằm chằm giữa trường thế cuộc. Đột nhiên, hắn thoáng nhìn một khối to bằng cái thất tảng đá, mang theo vô số đá vụn, như thiên thạch giống như hướng về Lý Tú Ninh đỉnh đầu ầm ầm nện xuống. Tất cả những thứ này phát sinh đến nhanh như vậy, như ánh chớp, làm người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng mà, Thẩm Dật phản ứng nhưng là nhanh như chớp, hắn mũi chân điểm xuống mặt đất, thân hình dường như mũi tên rời cung bình thường bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt liền vượt qua mấy trượng khoảng cách. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay chân khí màu vàng nóng giống như là núi lửa phun trào tăng vọt, oeng, một tiếng vang thật lớn, tảng đá ở hắn trưởng lực mãnh liệt trùng kích vào, trong nháy mắt hóa thành vô số nhỏ vụn thạch mạn, như bụi mù giống như tràn ngập ra. Lý Tú Ninh bị biến cố bất thình lình sợ đến hoa dung thất sắc, sợ hãi không thôi. Nàng đôi môi hé mở, muốn hướng về Thẩm Dật nói cảm ơn, nhưng nói còn chưa lối ra, mở miệng, Thẩm Dật tay phải đã tựa như tia chớp rối ra, chuẩn xác không có sai sót địa trói lại nàng cổ tay trắng ngần. Thiếu nữ cổ tay cái kia ôn nhuyễn xúc cảm, để Thẩm Dật trong lòng không khỏi run lên. Nhưng mà, hắn giờ khắc này căn bản hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, hắn để khí ngưng thần, triển khai khinh công, đủ không điểm địa, như là ma hướng về cửa động đi vội vã. Thân pháp của hắn mềm mại như yến, phản phất trên không trung nguyện chuyển nhảy múa. Mặc dù hắn trong lòng còn ôm Lý Tú Ninh, hắn góc áo ở xẹt qua vách đá lúc, dĩ nhiên không có phát sinh nửa điểm tiếng vang, phản phất hắn cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Thoáng qua, Thẩm Dật liền vượt qua Lý Thế Dân mọi người hốt hoảng chạy trốn bóng người, giống như là một tia chớp biến mất ở phía trước. Loan Loan nhìn lại nhìn phía ác chiến nơi, Trúc Ngọc Nghiên Thiên Ma sức lực cùng Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp chạm vào nhau, bắn ra chói mắt tử quang. Nàng cắn chặt hàm răng, biết giờ khắc này tiến lên không những không giúp được gì, ngược lại sẽ trở thành sư phó phiền toái. Lụa đỏ tung bay, Thiên Ma thân pháp triển khai ra, như một vệt lưu hà theo sát Thẩm Dật mà đi, phát kim linh ở trong gió phát sinh nhỏ vụn nhẹ nào, làm như đối với sư phó không muốn cùng lo lắng. Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên đã ác chiến mấy chục hiệp, gấu quần dính đầy bụi bặm, tóc đen luồn ngang nhưng khó nén trong mắt lửa giận. Mãi đến tận Thạch Chi Hiên một chiêu, âm dương nghịch loạn, đưa nàng bước lui ba trượng, nàng mới dựa vào cơ hội thở lấy hơi, nhìn trong mắt đối phương băng lạnh cảm giác xa lạ, đột nhiên ý thức được cái gì. Ngươi không biết ta là ai? Nàng âm thanh mang theo vẻ run rẩy, càng phá lệ toát ra kinh ngạc. Ngươi là ai, liên quan gì tới ta? Thạch Chi Hiên quanh thân chân khí gồ lên, quần áo bay phần phật, trong ánh mắt chỉ có đối với Tà Đế Xá Lợi của nhiệt, thức thời liền cút ngay cho ta. Câu nói này dường như một cái lưỡi dao sắc, chặt đứt Trúc Ngọc Nghiên trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Mà khi nàng nhìn thấy đối với Phương Mi quen thuộc biểu hiện, lại nghĩ tới ngày xưa các loại, đáy lòng càng bay lên một tia hoang đường hy vọng, như hắn đã quên sở hữu, có hay không có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà, Thạch Chi Hiên thế tiến công như cuồng phong mưa rào giống như mãnh liệt, không cho Trúc Ngọc Nghiên chút nào thở dốc cùng mơ màng thời gian. Mắt thấy Thẩm Dật mang theo Xá Lợi càng đi càng xa, Thạch Chi Hiên giận không nhịn nổi, trong miệng quát lên một tiếng lớn, quanh thân âm dương nhị khí trong nháy mắt như bị nhen lửa hỏa dược bình thường, bỗng nhiên dâng trào ra, hóa thành thực chất hai cái cự long, quanh quẩn trên không trung rít gào, dương nhanh múa vút địa hướng về Trúc Ngọc Nghiên nào tới. Trúc Ngọc Nghiên thấy thế, quát một tiếng, không chút nào yếu thế mà đem Thiên Ma đại pháp vận chuyển đến cực hạn. Chỉ thấy nàng lòng bàn tay hắc quang lấp loé, như mặc ngọc giống như đen kịt thâm thúy, cùng Thạch Chi Hiên cái kia như là mặt trời chói chang chói mắt chân khí màu vàng nóng ầm ầm chạm vào nhau. Trong phút chốc, sóng khí như sóng to gió lớn giống như bao phủ ra, chu vi đá tảng bị hất bay đến giữa không trung, sau đó lại nặng nề địa lập xuống, phát sinh từng trận nổ vang. Nhưng mà, ngay ở này kinh tâm động phách trong khi giao thủ, Trúc Ngọc Nghiên lại đột nhiên bén nhạy nhận ra được một cái dị thường địa phương, cứ việc Thạch Chi Hiên chiêu thức tàn nhẫn vô cùng, nhưng cũng tựa hồ có ý định tách ra chỗ yếu hại của nàng vị trí. Sự phát hiện này để Trúc Ngọc Nghiên trong lòng một trận bốc lên, các loại tâm tình xông lên đầu, như đánh đổ ngũ vị bình thường. Thạch Chi Hiên thấy Trúc Ngọc Nghiên tạm thời tách ra sự công kích của chính mình, liền cũng sẽ không tiếp tục cùng nàng quá nhiều dây dưa, mũi chân chạm nhẹ mặt đất, thân hình như là ma cấp tốc hướng về Thẩm Dật biến mất phương hướng đi vội vã. Làm Thạch Chi Hiên nhảy vào hồ nước một sát na, băng lạnh dòng nước dường như một luồng dòng nước lạnh, trong nháy mắt kích thích hắn thần kinh ở trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn đột nhiên né qua một ít mơ hồ hình ảnh, một cô gái ôn nhu nụ cười, một cô bé bi bô tập nói rằng, "Dốc." Những này hình ảnh dường như bọt nước bình thường, ở trước mắt hắn chợt lóe lên, sau đó tựa như bị đâm thủng bong bóng xà phòng giống như phá toái tiêu tan. Màn đêm bao phủ Tây Kỳ Viên, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng sàn sạt. Thẩm Dật mọi người như tật phong giống như lao ra vườn, bóng người cấp tốc hòa vào trong bóng tối. Bóng đêm dần thâm, ánh trăng như bạc chiếu vào trên mặt đất, cho hết thảy đều bịt kín một tầng mông lung khăn che mặt. Thẩm Dật trong lòng Tà Đế Xá Lợi đột nhiên trở nên nóng bỏng vô cùng, phản phất một khối thiêu hồng bàn ủi, một luồng vô hình mạnh mẽ sức hút chui thẳng hắn đan điền, tựa hồ phải đem trong cơ thể hắn nội lực hết mức hút ra. Trong lòng hắn cả kinh, vội vã cường vận trường sinh quyết, nỗ lực áp chế này cố quỷ dị sức hút. Nhưng mà, Tà Đế Xá Lợi sức mạnh cường đại dị thường, trán của hắn dần dần thấm ra đầy mồ hôi hột, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Thẩm Dật xoay người nói với Lý Thế Dân, "Tần Vương, ta có thể cảm giác được Thạch Chi Hiên đã cùng đến phía sau." Hắn là hướng về Tà Đế Xá Lợi đến, đợi một chút ta dẫn đi hắn, chuyện còn lại Tần Vương nhìn làm đi. Đang lúc này, Lý Tú Ninh đột nhiên tiến lên một bước, trong mắt của nàng tràn ngập lo lắng, "Độc Cô công tử, ngươi phải cẩn thận a." Này thân thiết lời nói dường như gió xuân hiu hiu, để Thẩm Dật trong lòng ấm áp. Hắn thật sâu nhìn thiếu nữ một ánh mắt, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái khiến người ta an tâm nụ cười. Ngay lập tức hắn thả người nhảy lên mái hiên, như cú đêm giống như hướng về ngoài thành đi vội vã, tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Loan Loan đứng tại chỗ, nhìn Thẩm Dật đi xa bóng lưng, không khỏi cắn cắn môi dưới, thầm mắng một tiếng, tên ốc. Nhưng trong lòng của nàng không yên lòng hắn. Loan Loan hít sâu một hơi, triển khai khinh công, như một vệt màu đỏ mị ảnh, thật chặt đuổi theo Thẩm Dật mà đi. Lý Thế Dân đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú hai người kia càng đi càng xa bóng người. Hắn tay không tự chủ nắm chặt bên hông ngọc bội, khối ngọc bội kia tựa hồ có một loại nào đó đặc thù ý nghĩa, giờ khắc này lại bị hắn chăm chú nắm lấy, phản phất là nội tâm hắn tâm tình một loại phát tiết. Dương Công bảo khố bí mật đã rơi vào hắn trong tay, bí mật này hay là sắp trở thành trong tay hắn một tấm trọng yếu lá bài tẩy. Trong mắt của hắn né qua một tia không dễ nhận biết tính toán ánh sáng, đó là một loại với thế cục khống chế cùng đối với tương lai mưu tính. Về Thiên Sách phủ, Lý Thế Dân âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phía sau hắn, chúng tướng sĩ môn cấp tốc xếp thành hàng. Nhưng mà, ngay ở bọn họ xoay người trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Một vệt bóng đen giống như quỷ mị vọt ra khỏi mặt nước, tốc độ nhanh như tia chớp, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lý Thế Dân mọi người trước mặt. Bóng đen này chính là Thạch Chi Hiên, hắn vận công đem quanh thân hơi nước bốc hơi. Sau đó huyễn ma thân pháp triển khai ra, trên không trung lưu lại ba đạo tàn ảnh, giống như là u linh khiến người ta nhìn không thấu. Hiển nhiên là không muốn Lý Thế Dân mọi người, mà là hướng về cái kia Tà Đế Xá Lợi khí tức mà đi. Hầu như cùng lúc đó, một bóng người khác dường như một đóa thiêu đốt hồng liên phá không mà tới. Trúc Ngọc Nghiên xuất hiện dường như trong bầu trời đêm một viên sao chổi, chói mắt mà lóa mắt. Nàng phát đồ trang sức bằng vàng rải rác, nhưng không có ảnh hưởng chút nào khí thế của nàng, trái lại càng tăng thêm mấy phần cuồng dã cùng bất ham. Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm Thạch Chi Hiên rời đi phương hướng, tương tự đối với Lý Thế Dân mọi người làm như không thấy, cũng hướng về cái hướng kia đi theo ánh trăng như nước, chiếu vào thành Trường An bầu trời, đêm này bốn cô bóng người chiếu rọi đến đặc biệt rõ ràng. Chương 321, đánh giá cao chính mình. Chương 321, đánh giá cao chính mình. Thẩm Dật vẫn còn có chút đánh giá cao chính mình, nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo khinh công, giờ khắc này đã triển khai đến mức tận cùng, có thể sau lưng cái kia cố như ảnh tùy hình cảm giác ngột ngạt không những không có yếu bớt, trái lại như thủy triều nước biển giống như càng mãnh liệt. Đáng chết. Thẩm Dật trong lòng thầm mắng, chân khí ở trong kinh mạch điên cuồng lưu chuyển, sinh sôi liên tục thái huyền kinh nội lực nhưng khó có thể xua tan đáy lòng hàn ý, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước cùng bạn Trấn Sơn giao thủ, vị này nửa bước đại tông sư sơ kỳ cao thủ tuy để hắn ăn vị đắng, nhưng cũng để hắn sản sinh cảm giác sai, cho rằng nửa bước đại tông sư cường giả chỉ đến như thế. Có thể ở bên trong hang núi Thạch Chi Hiền, quanh thân tỏa ra khí tức càng để hắn ngũ tạng lục phủ đều đang rung động, đó là hoàn toàn khác nhau cấp độ uy thế, mang theo sức mạnh tinh thần thực chất hóa áp bức. Thẩm Dật trong lòng hơi nóng lên, Tà Đế Xá Lợi, châu mặt ngoài thân thể lưu chuyển đủ quang phảng phất đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Như vậy một đôi so với dưới, Thẩm Dật cũng biết đại khái vạn chấn sơn loại này vẫn là chỉ đem nội lực dung hội quan thông, cũng không có bắt đầu tu luyện đến sức mạnh tinh thần nửa bước đại tông sư sơ kỳ, so với mình thực lực cao không phải nhiều vô cùng. Thế nhưng Thạch Chi Hiên loại này nửa bước đại tông sư, rõ ràng là đã tu luyện sức mạnh tinh thần, thậm chí hắn bất tử ấn pháp đã sắp đạt đến lĩnh vực, hoặc là nói chạm được cái gọi là sức mạnh quy tắc, so với vạn chấn sơn nhất lưu lợi hại hơn nhiều. Chính là không biết hắn là nửa bước đại tông sư trung kỳ vẫn là hậu kỳ. Rốt cục, giấu trong lòng bất an Thẩm Dật, xuất hiện ở thành Trường An không biết nơi bao xa, vẫn bị Thạch Chi Hiên đuổi theo. Tiếng xe gió đông nhiên vang lên. Thẩm Dật bản năng ngửa ra sau, một đạo tàn ảnh sắt chóp mũi xẹt qua, đem phía sau cây cối lột bỏ nửa sừng. Thạch Chi Hiên như là ma hiện thân, huyền sắc trường bảo không gió mà bay, trong đôi mắt nhảy lên đối với Tà Đế Xá Lợi của nhiệt, "Tiểu tử, đem đồ vật giao ra đây, tha cho ngươi một mạng." Tiếng nói của hắn trầm thấp nhưng ẩn chứa không thể nghi ngờ uy thế, quanh thân chân khí như vòng xoáy giống như lưu chuyển, càng ở trong hư không phát họa ra âm dương ngư đồ án. Thẩm Dật nắm chặt Xá Lợi đốt ngón tay trắng bệnh, hắn làm sao thường không biết giờ khắc này giao ra Xá Lợi hay là có thể bảo vệ tính mạng, nhưng bây giờ đến trên tay của chính mình, nói cái gì Thẩm Dật cũng sẽ không giao ra. Quá mức cuối cùng chính mình trước đem này Xá Lợi bên trong nội lực cho hấp thu, thế nhưng trực giác nói cho hắn không nên như vậy làm. Muốn, liền đến nắm. Hắn quát lên một tiếng lớn, toàn thân chân khí vận chuyển. Nếu như vậy, ngươi liền đi chết đi ba. Lời còn chưa dứt, Thạch Chi Hiên bóng người lóe lên, như là ma lớn gần, tay phải thành chảo, đầu ngón tay lưu chuyển quỷ dị chân khí, đến thẳng Thạch Phá Thiên hết hầu. Nay một chảo, ngầm có ý bất tử ấn pháp tinh túy, âm dương nhị khí luân thiên, nhìn như một đòn chí mạng, kỳ thực giấu giếm hậu chiêu, một khi Thẩm Dật phản kháng, thì sẽ rơi vào hắn bố trí tỉ mỉ chân khí cả bẫy. Nhìn thấy một đòn không trúng, Thạch Chi Hiên đổi chiêu, hóa chảo làm trường, sử dụng tới bất tử ấn pháp. Thẩm Dật con ngươi thu nhỏ lại, bản năng nghiêng người tách ra, đồng thời tay trái đánh ra, lòng bàn tay một đoàn hồn viên chân khí gào thét mà ra. Một trường này nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng là thái huyền kinh biến thành, ẩn chứa thiên địa chí lý. Lúc này thời khắc sống còn, tự nhiên cũng chỉ có thể dùng trên Thẩm Dật tự thân dựa vào lớn nhất, thái huyền kinh. Ầm. Hai người trường lực chạm vào nhau, sóng khí như cơn lốc giống như bao phủ bốn phía, một tiếng vang thật lớn chấn động đến mức chu vi trong vòng 10 trượng sỏi bay lên trời. Thẩm Dật như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, đụng gãy mấy cây thụ mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn xóa đi khóe miệng máu tươi, trong mắt nhưng dấy lên càng chiến ý nóng bỏng. Thứ ba. Thạch Chi Hiên bóng người vội vàng thối lui, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng quát khẽ, bất tử thất huyễn. Trong phút chốc, thân hình của hắn hóa thành bảy đạo bóng mờ, từ khác nhau phương hướng tấn công về phía Thẩm Dật. Mỗi một đạo bóng mờ đều mang theo đặc biệt chân khí gợn sóng, hoặc âm hoặc dương, hư thực khó phân biệt. Thẩm Dật cố nén trên người không khỏe, hai chân đứng nghiêm, tại đây thế ngàn cần treo sợi tóc, hồi lâu không xuất hiếu, hôn cảnh, kiếm bị Thẩm Dật lấy ra, đồng thời lại lần nữa triển khai thái huyền kinh bên trong bén nhọn nhất sát chiêu, thập bộ sát nhất nhân, ánh kiếm như điện, ở Thạch Chi Hiên biến ảo ra bảy đạo bóng mờ bên trong qua lại. Mỗi một kiếm đều tinh chuẩn đâm hướng về bóng mờ mệnh môn, kiếm khí tung hành, lục đạo bóng mờ như bọt biển giống như phá toái. Lại một ngụm máu từ Thẩm Dật trong miệng phun ra, hiển nhiên lập tức dùng tới mấy lần cái này chiêu thức, đối với hắn hao tổn cũng là rất lớn. Thạch Chi Hiên thấy bóng mờ bị phá, ánh mắt càng lạnh lùng, hai tay đột nhiên đẩy ra, một luồng kình khí mạnh mẽ hiện hình vòng khuyết tán ra đến, chính là hắn vì là phá, thiên tâm liên hoàn, sáng chế, phá liên tám. Khí hoàn nơi đi qua nơi, mặt đất trong nháy mắt giãn nước, các bụi bị hết mức thu nạp đi vào, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Thẩm Dật cảm nhận được này cỗ kình khí áp bức, biết rằng không thể gắng đón đỡ, thân hình nhảy lên, thừa dịp Thạch Chi Hiên còn chưa biến chiêu thời khắc ở giữa không trung, hắn đem toàn thân chân khí hội tụ với lòng bàn tay, một tay đập xuống. Thạch Chi Hiên nhếch miệng lên một vệt cười gằn, hai tay xoay chuyển, mạnh mẽ đem Thẩm Dật trưởng lực dẫn hướng về hai bên. Nhưng mà, Thẩm Dật đòn đánh này nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, bởi vì một trưởng này sau khi còn ẩn giấu một kiếm. Thạch Chi Hiên không nghĩ đến Thạch Phá Thiên chiêu thức như vậy biến hóa thất thường, vội vàng triển khai Huyễn Ma thân pháp ra. Hai người ngươi tới ta đi, chiêu thức càng ác liệt, thế nhưng mỗi một lần giao chiến sau khi, Thẩm Dật trên người liền lưu lại một nơi vết thương ác chiến bên trong, Thẩm Dật trên người quần áo đã bị máu tươi thấm thấu. Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp càng quỷ dị, mỗi lần nhìn như bị hóa giải chiêu thức, đều sẽ ở quanh người hắn hình thành tân chân khí vòng xoáy đột nhiên, Thạch Chi Hiên khí thế quanh người tăng vọt, âm dương nhị khí hóa thành hai màu trắng đen cự long, sau lưng hắn xoay quanh rít gào. Thẩm Dật cảm giác không khí bốn phía đều bị đọng lại, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở chịu đựng sinh tử lực lượng áp bức. Nửa bước đại tông sư hậu kỳ, Thẩm Dật hàm răng hầu như cắn chảy ra máu. Ngay ở bước ngoặt sinh tử, một luồng trước nay chưa từng có quật cường từ đáy lòng dâng lên, hắn mạnh mẽ vận chuyển thái huyền kinh, vì hắn tranh thủ đến quý giá nháy mắt. Cũng chính là trong giây lát này, Thẩm Dật đột nhiên móc ra Tà Đế Xá Lợi.